Chương 21, hắn là người Mỹ Dương đại nhân một câu, hiện trường tất cả mọi người trợn tròn mắt, tên này tóc đen mắt đen da vàng, một bộ điển hình quan ngoại lao khách cách ăn mặc, tám gậy tre cũng cùng người Mỹ đánh không lại cùng đi a hứa quốc đống lòng dạ biết rõ, người phương Tây lao đầu là cố ý kiếm cơ cho tiểu tử này thoát tội đây, có phải hay không người Mỹ hắn mới không quan tâm, tâm hắn chính là hôm nay chuyện này như thế nào mới có thể mức độ lớn nhất để Lý Cảnh Chính mất mặt. Vị tiên sinh này, ngài nói đi hắn là người Mỹ, có thể có cái gì bằng chứng sao? Hứa quốc đống khoát tay chặn lại, để cho thủ hạ nhóm thu thường, hòa hòa khí khí hỏi. Đương nhiên là có, ta liền là bằng chứng, hắn là ta nhi tử. Dương đại nhân câu nói này càng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Lý Cảnh Chính tức đến méo mũi, trong lòng tự nhủ ngươi đem bọn ta cũng làm đứa trẻ 3 tuổi lừa à, cái này thổ phỉ rõ ràng là chính tông người Trung Quốc, nơi nào có hôn huyết thân hình. Trần Tử Côn trong lòng cũng thầm mắng, lao Dương quỷ tử ngươi đây là thừa cơ chiếm lao tử tiện nghi à, bất quá miệng lại giả vờ làm tức hồn hển la ầm lên, cha, chuyện này có thể nói cho bọn hắn sao? Sở Tán Nghị thầy thuốc thầm khen tiểu tử này tùy cơ ứng biến năng lực thật mạnh, hắn một nhún vai giải thích nói, hắn là ta con nuôi Victor Sở Tán Nghị, phong trào nghĩa hòa đoàn thời điểm cha mẹ của hắn đem hắn giao phó cho nên hắn là một cái chân chính người Mỹ, mặc kệ hắn phải chăng thật xúc phạm pháp luật, các ngươi Trung Quốc cảnh sát đều không có quyền bắt hắn. Lần này cuối cùng cho mọi người một cái có thể tin phục lý do, phong trào nghĩa hòa đoàn sát thực chết không ít kỳ tổ giáo, con của bọn hắn giao phó cho người phương Tây thu dưỡng cũng là có thể được. Hứa Quốc Đống nói, nếu là người Mỹ, chúng ta xác thực không còn được, bất quá con trai của ngài hôm nay sự tình huyên náo đủ lớn, trở về sau ngài còn phải chặt chẽ quản giáo mới được. Sở Tán Nghị thầy thuốc nói, đó là nhất định. Đúng vào lúc này, Lý Cảnh Chính thủ hạ một đám người cũng chạy tới, nhìn thấy người một nhà trình diện, Lý Cảnh Chính dũng khí đến, hét lớn, ai mẹ hắn cũng không cho đi, đều mang cho ta đến cảnh chỗ đi. Hắn không có cách nào nuốt xuống một hơi này, bị tới dầu hỏa, hạ thủ thương, trước công chúng phía dưới bắt một đường, đây nếu là chuyển đi, về sau gương mặt này hướng chỗ nào đặt, người phương Tây rõ ràng là cố ý là cái tia thổ phỉ thoát tội, cái gì cầu thí người Mỹ, hắn nếu là có thể xuất ra giấy thông hành nước Mỹ đến, lao tử Lý chữ viết ngược lại. Nghe được trưởng quan hạ lệnh, Lý Cảnh Chính dưới tay tuần cảnh nhóm lập tức đem súng trường thường xuyên kêu hào 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 vang. Sở Tạ Nghị thầy thuốc thấy thế giận dữ, một tay lấy Lý Cảnh Chính tốn đi qua, rút ra bên hông Samuel quần súng lục cổ quay đứng vững đầu của hắn nói: "Tiên sinh, ngươi thật muốn cùng hợp Trung Quốc Hoa Kỳ là đi sao?" Lý Cảnh Chính mới ra hồ khẩu, lại vào ổ sói, dọa đến hồn phi phách tán, hắn luôn miệng nói: "Không dám không dám, ta tin, hắn đúng là con của ngài, một chút đều không thể giả." Bọn cảnh sát cũng đều nhao nhao gật đầu, trong lòng tự nhủ cái này hai người tác phong không có sai biệt, một lời không hợp liền móc súng, thật có khả năng là hai cha con. "Vậy chúng ta bây giờ có thể đi chưa?" Sở Tán Nghị thầy thuốc lúc này mới thu súng lục, thông giọng hỏi: "Có thể, mời ngài liền." Lý Cảnh Chính túi đầu không lưng nói, hắn ngược lại là một chút cũng không lo lắng, cái này người phương Tây thầy thuốc phòng khám bệnh liền ở Tuyên Vũ môn bên trong, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, tất nhiên hắn nguyện ý thò đầu ra, con ngựa kia nhà tiểu thiết bị cướp đi bản án tìm hắn muốn người là được. Thế nhưng là Trần Tử Côn lại ngoài ý liệu nói ra: "Không được, sự tình không nói rõ ràng không thể đi." Tất cả mọi người lần thứ hai mở rộng tầm mắt, Triệu Đại Hải, Bảo Khánh bọn người cấp bách đâm thầm dậm chân, trong lòng tự nhủ: "Ngươi sao không biết rõ thấy tốt thì lấy đây? Hôm nay chuyện gì ngươi còn ngại viên náo không đủ lớn sao?" Chỉ nghe Trần Tử Côn nói, tất nhiên tuần cảnh đều tới, vậy chúng ta liền nói một chút, Mã gia trắng trợn cướp đoạt dân nữ, chuyện này tính thế nào? Mã Thế Hải nghe xong liền giận, trầm giọng nói, ta Mã gia không bao giờ làm cường thủ hào đoạt sự tình, nữ tử này, đó là quyển tử hoa 200 đại dương từ cha nàng nơi đó mua được, giấy trắng mực đen tay số đỏ ấn, sao là trắng trợn cướp đoạt dân nữ mà nói? Trần Tử Côn cười lạnh nói, vậy làm sao đem đại viện đập cái loạn thất bát ao, đem con gái người ta mẫu thân, đệ đệ đều đả thương, đây không phải trắng trợn cướp đoạt lại là cái gì? Mã lão nhị góp trong ngực lấy ra khế ước la ầm lên, mọi người thấy rõ ràng, cha nàng Trần Tam gia theo dấu tay, này làm sao có thể là trắng trợn cướp đoạt, chúng ta Mã gia thế nhưng là tuân thủ luật pháp lương dân. Mã Thế Hải nói, mọi người đều nhìn thấy, dưới chân thiên tử, bài thiện địa phương, ngươi không muốn ngậm máu phun người, ngươi nói trắng trợn cướp đoạt liền trắng trợn cướp đoạt ta, ai có thể chứng minh? Đột nhiên nơi xa một tiếng hô, ta có thể chứng minh. Đám người tránh ra một con đường đến, chỉ thấy một cái lao tuần cảnh kéo lấy một người trung niên tới, chính là Tiết Tuần Trưởng cùng Trần Tam gia. Đi tới trong đám người, Trần Tam gia tay áo bắt tay vào làm hướng một ngồi xổm, không dám ngẩng đầu. Tiết Tuần Trưởng nói, người này là khổ chủ phụ thân, khế ước là thật, thủ ấn cũng là thật, bất quá 200 khối tiền căn bản là không có cho. Một mảnh xôn xao, không trả tiền đó không phải là đoạt sao, ngựa này nhà làm việc cũng quá không hiền hậu. Mã Lao Thái ra mặt nhịn không được rồi, nhi tử tính tình hắn là biết đến, làm một khế ước ép người ta theo thủ ấn, tiền lại thiếu trước, loại chuyện này hắn không phải thứ nhất về làm. Mã Lao nhị cương từ đoạt lý nói, ngươi nói không đưa tiền liền không có đưa tiền à, lão tử rõ ràng cho. Tiết Tuần Trưởng đối chọi tương đối nói, khế ước này nhưng có bên trong người bảo đảm. Mã Lao nhị không vang, nhân khẩu mua bán là đại sự, nhất định phải có người trung gian bảo đảm. Hắn khi dễ Trần Tam gia không hiểu, liền tỉnh cái này thủ tục, không nghĩ tới lại trôn xuống mầm tai họa. Chuyện cho tới bây giờ đã cơ bản rõ ràng, Mã gia trắng trợn cướp đoạt dân nữ, Trần Tử Côn tự tiện xông vào dân trạch. Bất quá người ta Victor Trần là người Mỹ, tuần cảnh không thể bắt, cũng chỉ có thể trước tiên đem Mã Lao nhị mời đến cảnh trong sở đi. Một trận náo kịch rốt cục kết thúc, tuần cảnh nhóm thu đội trở về, Mã Lao nhị bị Lý Cảnh Chính người mang đi thẩm vấn. Ai cũng biết đây bất quá là làm dáng một chút mà thôi, nhưng có thể làm cho bọn họ làm dáng một chút, cũng là không nổi thành công. Sở Tán Nghị thầy thuốc mượn mã cổng lớn miệng ánh đèn, dùng băng gạc cùng đông y tế giúp Hạnh Nhi băng bó mặt vết thương. Trần Tử Côn xông Mã Thế Hải liền ôm quyền, Mã Lao gia, hôm nay quấy rầy rồi Thọ Yến, ngày khác sẽ đến nhà bái phỏng. Mã Thế Hải cái này biệt quá ta, chơi cả một đời ứng, cuối cùng để tiểu gia khéo léo mổ vào mắt, vốn là đang yên đang lành tháng 6 năm 18 đại thọ cộng thêm đêm động phòng hoa chúc, khách quý chợ nhà, tuyết lành thêm vinh dự, đối với một cái tuổi gần thất tuần lão nhân mà nói, đây là hạnh phúc dường nào một sự kiện a, thế nhưng là mạnh mẽ bị quấy đến rối loạn, nhìn, ngày khác Mã gia chuyện mất mặt liền có thể truyền khắp toàn bộ thành Bắc Kinh. Nhưng là giờ phút này không thể sập mặt mũi, hắn cũng vừa chắc tay, Mã Mộ trở lấy tôn giả. Một đoàn người cứ như vậy nên ngang đi, Mã Lao Tam góp tới hỏi, "Cha, muốn hay không phái người theo tới đem bọn hắn làm?" Mã Thế Hải một cước đá vào Tam Nhi tử cái mông, còn lại không đủ loạn sao? Người phương Tây cũng là ngươi có thể gây. Động người phương Tây, đông giao dân ngõ hẻm phát binh tới, là ngươi cản vẫn là ta cản. Rốt cục về tới đại tạp viện, các bạn hàng xóm đều không ngủ, nhìn thấy Trần Tử Côn bọn họ mang theo Hạnh Nhi an toàn trở về, Triệu Đại Hải cha cao giọng kêu một tiếng tốt, sau đó tự phát tiếng vỗ tay vang lên. Hạnh Nhi mẹ từ trong nhà lão đảo lao ra, nhìn thấy nữ nhi mặt quấn lấy băng gạc, lập tức sững sờ, sau đó đánh tới, hai mẹ con ôm đầu khóc giống, tiếng khóc vô cùng thê thảm, hàng xóm đại thẩm các đại tỷ đều đi theo bôi lên nước mắt. Trần Tử Côn đối Sở Tạ Nhỉ thầy thuốc nói, ta chưa xử lý một kiện quan trọng sự tình, sau đó chúng ta bàn lại. Sở Tạ Nhỉ thầy thuốc làm một xin cứ tự nhiên thủ thế, sau đó liền nghe Trần Tử Côn phân phó nói, Quả Nhi, đem cha ngươi dịu lên đến, mang lấy cánh tay của hắn. Trần Tam gia từ vào cửa con lên liền ngồi xổm trong góc, lúc này bị Quả Nhi dịu dắt đứng lên, khuôn mặt kinh khủng cùng hổ thẹn, rất là không biết làm sao. Tiểu Thuận Tử, ngươi tại một bên khác mang lấy Trần Đại Thuốc. Trần Tử Côn khẽ cười nói. Tiểu Thuận Tử cùng Quả Nhi một trái một phải đem Trần Tam gia khung lên, Trần Tử Côn tìm khối vải rách quấn ở nằm đấm, thử xem căng trùng độ, đi tới hỏi, Đại Thuốc, ta nói lời gì ngươi quên? Cái kia cũng là Đại Thuốc không phải, xem ở Hạnh Nhi mặt mũi. Trần Tam gia lời còn chưa nói hết, Trần Tử Côn trọng trọng một đòn đấm móc đã móc ở hắn dạ dày. Trần Tam gia thân thể còn xuống giống như một tô bự, đau hắn thay đổi cả sắc mặt, Quả Nhi cùng Tiểu Thuận Tử buông tay ra, Trần Tam gia chậm rãi ngồi xuống ở, ngụm lớn nôn mửa. Một quyền này nhường ngươi nhớ lâu một chút, ngươi là người, không phải xuất sinh, phải có lần sau, ta liền không dùng quyền đầu, dùng cái này. Trần Tử Côn móc ra lưới lê đến, siêu một tiếng đâm vào Trần Tam gia một bên, đây là chuyên sát xuất sinh đao. Dạy dỗ xong Trần Tam gia, Trần Tử Côn đi đến Sở Tạ Nhỉ thầy thuốc trước mặt, chân sau quỳ xuống nói, đại phu cao cả, Trần Mô khâm phục cực kỳ, xin nhận ta cúi đầu. Sở Tạ Nhỉ thầy thuốc nói, trừ bạo an dân, là mỗi một cái chính nghĩa cao bồi việc nằm trong phận sự. Trần Tử Côn buồn bực nói, cao bồi là cái gì? Cao bồi là chính nghĩa sứ giả. Vác lấy Samuel quần súng lục tại nước Mỹ Tây bộ rộng lớn đại địa tận tình rong ruổi, gặp phải chuyện bất bình liền rút súng đối mặt, súng ổ quay chính là thẩm phán quan, 6 viên viên đạn là bồi thẩm, ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được sao? Minh bạch, cao bồi chính là Mỹ quốc hiệp khách. Đám người cười ha ha lên. Bảo Khánh đi tới, hai đầu gối quỳ xuống nói, Côn ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi cứu Hạnh Nhi, đời ta đều niệm tình ngươi tốt, Dương đại nhân, đa tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ, ta Tiết Bảo Khánh cái gì cũng không có, liền thừa hai cánh tay khí lực, ngài nếu là không chê, ta cho ngài kéo cả một đời xe, không lấy một xu. Sở Tạ Nhỉ thầy thuốc nói, ta đang cần một cái phu xe, ngươi ngày mai sẽ phòng khám bệnh ban. Lại đối Trần Tử Côn nói, ngươi ngày mai cũng tới một lần phòng khám bệnh, chúng ta đi đông giao dân ngõ hẻm xử lý một chút thủ tục. Trần Tử Côn hỏi, cái gì thủ tục? Sở Tạ Nhỉ thầy thuốc nói, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn điều tra ngươi thân phận, ta mặc dù không cách nào giúp ngươi xử lý giấy thông hành nước Mỹ, nhưng là có thể tại sứ quán đăng ký lập hồ sơ, chứng thực quan hệ giữa chúng ta. Chúng ta tầm đó có quan hệ gì? Ta ở trước mặt mọi người tuyên bố ngươi là của ta con nuôi, xem như thân sĩ là không thể nói láo, làm sao? Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý trở thành Sở Tạ Nhỉ gia tộc một thành viên sao? Trần Tử Côn nói, ta là đường đường chính chính người Trung Quốc, đời này là không đổi được à, hai nhà chúng ta nếu là có duyên, tiếp sau lại làm người một nhà. Chương 22, ba lê trên băng đầu năm nay có thể cùng người phương Tây làm thân thích, đó là cầu còn không được chuyện tốt, Trần Tử Côn đúng mực khéo lời từ chối Sở Tạ Nhỉ thầy thuốc, càng làm cho mọi người đối với hắn nổi lòng tôn kính. Tất nhiên rằng này, ta cũng không miễn cưỡng, nếu như bọn họ tiếp tục tìm ngươi gây chuyện, liền đến phòng khám bệnh tới tìm ta, tên của ta là Sở Tạ Nhỉ, các ngươi có thể gọi ta lão Sĩn, cũng có thể gọi ta Sở Tạ Nhỉ tiến sĩ, nhưng là mời đừng gọi ta Dương đại nhân, bởi vì không họ Dương. Sở Tạ Nhỉ hài hước lời nói thắng được một trận chất phát tiếng cười. Sở Tạ Nhỉ thầy thuốc cáo từ rời đi, Tiết tuần trưởng phụ tử hộ tống hắn về phòng khám bệnh, trong sân các bạn hàng xóm cũng riêng phần mình về nhà đi ngủ, đang lúc Trần Tử Côn đi đến cửa phòng miệng thời điểm, một cái chiếu nặng bao quần áo từ trên trời giáng xuống, ào 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 một trận loạn hưởng. Ai? Trần Tử Côn dương mắt nhìn lên, chỉ nghe thấy một trận sột soạt soạt mảnh ngói động tĩnh, tựa như là mèo hoang tại nóc nhà qua. Nhặt lên bao quần áo xem xét, bên trong trắng bóng một mảnh tất cả đều là đại dương, hắn lập tức nghĩ đến Mã Thế Hải bị người bưng cho mình cái kia thay. Tạ ơn, bằng hữu. Trần Tử Côn trùng thiên không liền ôm quyền cất cao giọng nói. Vào nhà một điểm, không nhiều không ít, vừa vặn 100 khối đồng bạc trắng, Trần Tử Côn điểm 20 khối tiền thăm dò trong ngực, còn dư lại cầm tới Hạnh Nhi nhà, hướng cái bàn vừa phòng nói, số tiền này giữ lại ăn Tết dùng. Hạnh Nhi mẹ nói cái gì cũng không nguyện ý thu, Trần Tử Côn nói, mẹ nuôi, ngài liền chớ khách khí, xem như ta tồn tại ngài nơi này tiền ăn được không? Vừa nói như vậy, Hạnh Nhi mẹ mới thật cao hứng nhận lấy, hơn nữa cũng không có hỏi cái này tiền lai lịch, bởi vì nàng tin tưởng Trần Tử Côn, tuyệt sẽ không làm những cái kia chuyện trộm gà trộm chó. Trần Tử Côn đi, Hạnh Nhi lại anh khóc lên, tự dưng chịu lớn như vậy kinh hãi, sợ là phải có đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Hạnh Nhi mẹ vuốt ve nữ nhi phía sau lưng, ôn nhu nói, không có việc gì, mẹ nhìn qua, mặt vẽ không sâu, Lưu Sẹo cũng sẽ không quá rõ ràng. Nào biết được vừa nói như vậy, Hạnh Nhi khóc càng thương tâm. Nữ hải tử ra tâm sự ai cũng đoán không ra, Hạnh Nhi mẹ chỉ có thể thở dài, thận trọng đem Trần Tử Côn đưa tới giấu tiền vào lỗ tường bên trong, bên ngoài lại dùng vải rách lớp, làm điều này thời điểm, quả nhi rất có ánh mắt đi tới cửa, giám thị lấy một người ở tại gian ngoài phòng Trần Tam ra. Chịu một trận đánh Trần Tam bịt bên ngoài trung thực, giúp ở trong góc động cũng không dám động, đoán chừng làm ầm ĩ trận này về sau, hắn cũng có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Mã Trạch đặt lên bàn 200 khối đồng bạc trắng không cánh mà bay, để Mã Thế Hải lần nữa nổi lôi đỉnh, lão mụ tử, đám người hầu quỷ đầy đất, ai cũng không nói ra được tiền là làm sao ném. Kỳ thật Mã Thế Hải trong lòng minh bạch, tiền này hẳn là cái kia dùng tiền tài tiêu phi tặc thừa dịp trong phòng không có người trộm, nhưng hắn hay là đem bọn hạ nhân hung hăng mắng một trận, mượn cơ hội phát tiết trong lồng ngực các khí. Viện tử, phòng, vẫn là chén bàn bữa bụi, đang yên đang lành thọ yến quay không nói, còn để Bắc Kinh tứ cựu thành đàn ông đều chê cười, Mã ra mặt mũi đều ném đến mộ mộ về nhà, chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, không cần đến đến ngày mai, chuyện đêm nay liền phải vang dội toàn bộ Bắc Kinh. Phát một trận tính tình, lão nhị tại lao ngũ đồng hành trở về, đi nhanh vào phòng khách, ngồi xuống phần đỉnh lên bắt trà một hớp, cầm tay áo lau miệng, nảy sinh ác độc nói, việc này nhi còn chưa xong, hắn cho rằng tìm người Mỹ làm chỗ dựa liền đao thương bất nhập, chơi chứng đi, Lý Cảnh Chính nói, ngày mai tìm bộ nội vụ cùng bộ ngoại giao bằng hữu, nói cái gì đều phải đem chuyện này tra cái út sớp. Lão Lục tiếp lời nói, đúng, tiểu tử kia nếu thật là người Mỹ, ta cũng nên nhận, một cái nghỉ phép dương quỷ tử cũng cùng cái này nhi làm ở Mỹ, khẩu khí này ai có thể nuốt xuống, cha hắn cái cha ra manh mối. Lão Tam lão tứ cũng đi theo xoa tay ồn ào, nói nếu là điều tra ra không phải thật sự người Mỹ, nói cái gì đều phải đem tiểu tử kia bắt tới lột ra móc mắt, ném bệnh viện định trong sông uy vương bát. Mấy cái nhi tử ồn ào, quần tình xúc động, Mã Thế Hải lại không nói tiếng nào, đứng lên nói, ta mệt mỏi, ngủ. Các con đưa mắt nhìn nhau, cha đây là thế nào? Thiên điều mặt phía bắc có đầu danh nước bẩn gọi Long Tu Câu, câu bên cạnh có chút phá gạch nát ngói xây dựng đại tạp viện, một chút lăn lộn ngoài đời không nổi tay người, dốc sức gã nghèo, còn có nơi khác đến kinh múa thức đi giang hồ đều ở tại nơi này. Đêm đã khuya, tuyết càng rơi xuống càng lớn, nóc phòng, đường cái, tích dày một tầng dày, liền phách lối nhất chó đều trốn ở trong phòng không lên tiếng khí, một cái thân ảnh màu đen theo chân tường chạy gấp lấy, nếu như lưu ý phía sau của nàng, sẽ phát hiện tuyết động dấu chân rất nhẹ cạn, một trận đông tuyết bay qua liền che dấu. Ai cũng sẽ không biết, đây chính là giang hồ thất truyền đã lâu đạp tuyết vô ngân kinh công. Bóng đen đi tới đại tạp viện, rón rén vào một cánh cửa, vừa mới đến bên giường chuẩn bị nằm xuống, nghe được tằng hắng một tiếng, dọa đến nàng khẽ run dậy. Cha, ngươi đã tỉnh. Bóng đen thấp giọng hỏi, thanh âm huyền chuyển thanh thúy như hoàng oanh. Ngươi đi đâu vậy? Làm cha mà hỏi. Không có gì, ra ngoài đi dạo, nhìn tuyết. Nhìn cái rắm. Thân đinh đinh cạch cạch, tối thiểu thăm dò trên dưới 100 khối tiền, ngươi coi cha thật lão sao, cái này cũng nhìn không ra. Nữ nhi không nói lời nào, nắm bước y phục dạ hành bóc áo, lặng lẽ xông cha trợn trắng mắt. Quỳ xuống. Làm cha bỗng nhiên nổi giận nói. Thanh âm không cao, nhưng tràn ngập uy nghiêm. Nữ nhi vặn một cái thân thể, quỳ xuống, nhưng là miệng lại bệnh. Cha là tại sao dạy ngươi, đều quên sao? Không quên, chết đói cũng không ăn trộm đồ vật, nhưng ta cái này không gọi trộm, ta đây là cướp phú tế bẩn, cha ngươi là không biết, Mã gia có thể hỏng, hôm qua còn muốn cướp ta tới, ta còn giảm biện. Trộm đồ chính là trộm đồ, cái gì cướp phú tế bẩn? Cho ta quỷ, không cho phép lên. Nữ nhi không dám cái cỏ, trực đĩnh đĩnh quỷ ở, một lát sau, vậy mà ghé vào cái ghế ngủ thiếp đi, làm cha đi tới, nhìn thấy nữ nhi khỏe môi nết lên một tia thanh lượng ngủ nước, không khỏi thương tiếc lắc đầu, cầm một giường bị nhẹ nhàng trùm lên nàng thân. Trời đã sáng, tuyết cũng ngừng, Trần Tử Côn từ giường đứng lên, tìm lung tung vài thứ lấp cái bụng, thẳng đến thạch phò mã đường cái đi, một đường từng nhà đều tại quét tuyết, bọn nhỏ hưng phấn chất đống người tuyết, đánh lấy gậy chặt tuyết, cố đô bao phủ trong làn áo bạc, năm vị đạo càng ngày càng đậm. Đi đến một nửa mới đột nhiên nghĩ đến, Bác Đại đã thả nghỉ đông, hơn nữa xe kéo tay còn đặt ở trường học, thế là hắn đi trước hồng lâu, đem xe kéo tay xăm lốp bổ tốt, lúc này mới lôi kéo xe chống đi lâm trạch. Nhìn thấy Trần Tử Côn đi tới, Trương Bá rất là kinh ngạc, phía dưới đánh giá hắn một phen, Trần Tử Côn tùy tiện hỏi, tiểu thư đây, không đi ra ngoài? Trương Bá nói, cổng lớn tiểu thư đương nhiên là trong nhà, sao có thể tùy tiện ra ngoài xuất đầu lộ diện? Ở nhà liền tốt. Trần Tử Côn co cẳng liền hướng cửa thủy hoa đi, căn bản không để ý Trương Bá ở phía sau hô, hậu trạch ngươi không thể vào, không quy củ này. Trương Bá trơ mắt nhìn xem Trần Tử Côn vào nhị môn, không khỏi cảm khái nói, người kéo xe không có việc gì liền đi hoa tiểu thư, dân quốc cũng không thể dạng này à, thực sự là thế phong nhật hạ. Hôm qua Lâm Văn Tĩnh là cùng Vương Nguyệt Kỳ cùng nhau về nhà, bởi vì không phải là bị nhà mình phu xe trả lại, cho nên chịu quá thái nhất ngừng lại mắng, Trương Bá cùng Lâm Mụ cũng đi theo thêm mắm thêm muối, nói Trần Tử Côn tiểu tử này không thành thật, cả ngày lấm la lấm lét, trong gia đình dùng dạng người này sớm muộn phải xảy ra chuyện. Phu nhân vốn là không thích người phu xe này, nghe người làm báo cáo, càng quyết định sa thải người phu xe này, bất quá đây không phải việc cấp bách, Mã liền muốn bước sang năm mới rồi, phu nhân phải thừa dịp khoảng thời gian này cùng kinh thành quyền quý vòng tròn chắp nối mới được, cho nên sáng sớm nàng an vị lấy ô tô ra cửa, tiên sinh cũng đi bộ giáo dục ban, trong gia đình chỉ còn lại có 2 tỷ đệ cùng Lâm Mụ Trương Bá. Trần Tử Côn vào sân nhỏ, khi thấy Lâm Văn Tĩnh tại quét tuyết, vội vàng đoạt cái chổi nói, ta tới. Một bên quét lấy tuyết một bên thuận miệng hỏi, tiên sinh cùng phu nhân đều đi ra ngoài? Ân, cha đi nha môn, mẹ Di đi Đông An thị trường mua hàng ra. Lâm Văn Tĩnh đáp. Trần Tử Côn cây chổi ném một cái nói, chúng ta đóng tuyết người. Lâm Văn Tĩnh ánh mắt sáng lên, tốt. Nàng xông trong phòng hô, Văn Long, đi ra đóng tuyết người. Đệ đệ xuyên giống như một tiểu bỉ cầu một dạng đi tới cửa, Trần Trơ nói, quá lạnh, mụ mụ không cho ta đi ra ngoài. Trần Tử Côn nói, nam tử hán đại trượng phu sợ cái gì lạnh, ngươi nhát gan như vậy, có phải hay không nữ hải à, có phải là không có tiểu à? Ngươi mới không có tiểu đây. Lâm Văn Long công phục, cũng chạy đến viện tử đến, ba người cùng một chỗ xúc tuyết, quét tuyết, đống tuyết người, chơi quên cả trời đất. Lâm mụ cùng Trương Bá khí giận sôi lên, nhưng là bó tay hết cách. Chờ phu nhân trở về, nhất định phải đem cái này họ Trần đuổi đi. Lâm mụ thở phì phò nói. Trong sân tuyết quét sạch sẽ, chất lên hai cái người tuyết, Lâm Văn Tĩnh lấy ra thùng nước cùng chậu rửa mặt cho người tuyết làm mũ, mặt cắm củ cải làm cái mũi, hai tỷ đệ lâu dài sinh hoạt tại Nam Vương, chưa bao giờ dạng này say sưa sảng khoái chơi qua tuyết, lúc này là qua nghiện. Nghe được hẻm phía sau tiếng ồn ào, Trần Tử Côn linh cơ khẽ động, chúng ta ra ngoài ném tuyết. Lâm Văn Tĩnh còn có chút chần chờ, Lâm Văn Long lại nhảy cẫng hoan hô lên, ném tuyết rồi, ném tuyết rồi. Thế là ba người từ cửa sau chạy ra ngoài, cùng trong ngõ hẻm bọn nhỏ bắt đầu chơi ném tuyết trò chơi, mặc dù dùng ít được nhiều, nhưng là bên này có Trần Tử Côn cái này viên đại tướng tại, trong ngõ hẻm bọn nhỏ vậy mà không chiếm được phòng. Lâm Văn Tĩnh hai tỷ đệ trốn ở Trần Tử Côn đằng sau bóp tuyết đoàn, vì hắn cung cấp đạn dược, Trần Tử Côn thân cao chiều dài cánh tay, đập vừa chuẩn, con hoang nhóm bị hắn đánh liên tục bại lui. Đánh thắng, đánh thắng. Lâm Văn Long hưng phấn chụp bính, đỏ mặt nhào nhào, tay cũng cóng đến đỏ lên, nhưng Lâm Văn Tĩnh lại biết, nuông chiều từ bé đệ đệ cho tới bây giờ đều không vui vẻ như vậy qua. Trần đại ca, còn có gì vui, người dẫn ta đi. Lâm Văn Long hiển nhiên là vẫn chưa thỏa mãn. Trần Tử Côn cũng nghiêm túc, đi, đi thập sát biển trượt băng đi. Cha và mẹ kế không ở nhà, Lâm Văn Tĩnh lá gan cũng lớn lên, mang theo đệ đệ Trần Tử Côn xe kéo tay, thẳng đến thập sát biển đi. Thập sát biển băng đã rất dày, ăn mặc thật dày trang phục mùa đông đám người tại băng hành tàu chơi bừa. Trần Tử Côn tìm gô miếng bảng, để Lâm Văn Long ngồi ở mặt lôi kéo hắn chạy như bay, chạy một vòng sau trở về, trong tay nhiều hai chuỗi băng đường hồ lô. Hai tỷ đệ ăn băng đường hồ lô, thưởng thức cảnh tuyết, sớm đem cha mẹ dặn dò quăng ra ngoài chín tầng mây. Đến, ta kéo ngươi chân một vòng. Trần Tử Côn hướng Lâm Văn Tĩnh đưa tay ra. Tốt. Lâm Văn Tĩnh hân nhiên đáp ứng, đem không ăn xong băng đường hồ lô giao cho đệ đệ, dắt Trần Tử Côn tay tại băng chân lên. Trần Tử Côn thân hình cao lớn, bước chân vững chắc, Lâm Văn Tĩnh khéo léo đẹp đẽ thân thể giống như chim én phiên phiên bay múa, thập sát biển mặt băng, lưu lại từng chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Chơi mệt rồi, Trần Tử Côn mang theo hai tỷ đệ đi tìm cái sạp hàng, ăn kẹo hoa tiêu, uống dầu món bột mì nấu đặc. Lâm Văn Long nhìn thấy bán băng đường hồ lô người bán hàng dọc qua, thèm chảy nước miếng nói, ta còn muốn ăn băng đường hồ lô. Trần Tử Côn gọi lại bán băng đường hồ lô, móc một khối đại dương cho hắn, đem toàn bộ cắm đầy băng đường hồ lô thảo đem toàn bộ ra mua. Lâm Văn Long hạnh phúc quả thực muốn ngất đi, mặc dù mụ mụ rất nuông chiều hắn, nhưng là không đến được loại này khoa trương cấp độ, hắn hiện tại chỉ có một cái cảm giác, yêu chết nhà mình người phu xe này. Cứ như vậy lưu lưu chơi đến trời sắp tối, Trần Tử Côn còn chuẩn bị mời hai tỷ đệ ăn một bữa đi về Đông Thuận thịt dê núng đây, có thể Lâm Văn Tĩnh đã ẩn ẩn có chút bận tâm, nói, được nhanh đi về, bằng không mẹ Di biết rõ muốn nổi giận. Thế là Trần Tử Côn lôi kéo tay lái bọn họ đưa về Lâm Trạch, vừa mới tiến đầu hẻm, Lâm Văn Tĩnh liền biết việc lớn cũng tốt, nhà mình trước cửa ngừng lại một cô hát sắc xe con, mẹ Di trở về. Chương 23, thiên tài Lâm Văn Tĩnh lôi kéo đệ đệ tay nơm nớp lo sợ vào nhị môn, Trần Tử Côn còn không có đem xe thu vào người gác cổng, liền nghe được trong nội viện thái thái tiếng giống giận dữ, nông làm chuyện gì thế đi. Khó trách phu nhân nổi giận, trời đã tối rồi một đôi nữ vẫn chưa về nhà, đây chính là chuyện chưa từng có, lại nhìn thấy nhi tử khiêng cắm đầy băng đường hồ lô thảo cầm, giống như một bán đồ ăn vặt người bán hàng rong đồng dạng, càng là giận không chỗ phát tiết. Nàng đoạt lấy nhi tử khiêng thảo cầm, tính cả mặt băng đường hồ lô tất cả đều ném tới, thuận tay đem nhi tử trong miệng cây kia cũng đoạt tới nhét vào dùng chân dẫm nát. Lâm Văn Long chu miệng nhỏ một cái liền muốn khóc, phu nhân đem hắn ôm ngang lên đến chiếu cái mông chính là hung hăng mấy lần, kỳ thật nhất phải cao, rơi vào nhẹ, đánh cũng không phải là rất nặng, nhưng Lâm Văn Long cầm gặp qua mụ mụ tức giận như vậy dáng vẻ, lại sợ lại bị quất, lại đau lòng băng đường hồ lô, há mồm hoa hoa khóc lớn lên, khóc cấp bách, kém chút mất đi. A Di, là ta mang Văn Long đi ra, ngài không muốn trách phạt hắn. Lâm Văn Tĩnh đau lòng đệ đệ, cả gan quên đủ. Phu nhân hừ lạnh một tiếng, nông học được bản sự là, đều có thể mang đệ đệ toàn thành chơi, nông hiểu không biết được kinh thành có bao nhiêu không yên ổn. Lâm Văn Tĩnh giải thích, có Trần Thúc phục bồi. Phu nhân càng tức giận hơn, đại hộ nhân gia tiểu thư, cả ngày cùng bán cu li quấy cùng một chỗ, còn thể thống gì, nông quỳ xuống cho ta. Lâm Văn Tĩnh trực đĩnh đĩnh trong phòng khách quỳ xuống, phu nhân đem nhi tử ôm vào phòng ngủ khóa, cầm ngũ giác tiểu dương cho Lâm Mụ nói, đuổi người kéo xe xéo đi. Lâm Mụ vênh mặt hất hàm sai khiến đi ra, đem tiền hướng Trần Tử Côn trước mặt ném một cái, phu nhân nói, ngày mai ngươi không phải tới. Trần Tử Côn cười lạnh một tiếng, nên ngang rời đi. Lâm Mụ cũng nghiêm túc, đem ngũ giác tiền nhét vào bản thân trong túi quần trở về. Trương Ba lắc đầu cảm khái nói, thế phong Nhật Hạ A qua nửa giờ đầu, tiên sinh trở về, nhìn thấy đại nữ nhi quỳ xuống, liền hỏi phu nhân xảy ra chuyện gì. Quá thái nhất ngày mồng 1 tháng 5 mười đem sự tình hôm nay tự thuật một lần, tiên sinh cười nói, tiểu hài tử ham chơi là bình thường, được rồi, lên. Phu nhân lòng sinh oán hận, đang muốn phản bác, đột nhiên trong phòng ngủ truyền đến mẹ Âu thanh âm, cô quýt đi vào xem xét, là nhi tử ghé vào bên giường nôn mửa không thôi. Nhất định là băng đường hồ lô ăn đau bụng. Phu nhân cả giận nói, tiên sinh cũng như mày, đối nữ nhi nói, ngươi cũng quá không chú ý, cái gì không vệ sinh, cái gì cũng đưa cho tiểu đệ ăn, cơm tối hôm nay ngươi không cần ăn, trở về phòng hối lỗi đi. Lâm Văn Tĩnh cúi đầu về tới tây sư phòng, nghĩ đến phụ thân thái độ đối với chính mình, lại nghĩ tới chết đi mẹ ruột, không khỏi nước mắt rơi như mưa. Chính khúc đây, đột nhiên có người gõ cửa một cái, mở cửa xem xét, bày lấy một cái khay, mặt là nửa cái hoàng sán sán thịt vịt nướng, một đĩa mặt tràn bánh. Đây là ai đưa tới? Lâm Văn Tĩnh hồ nghi nhìn xung quanh, phòng chính trong cửa sổ phản chiếu lấy phụ thân và mẹ Di thân hình, Lâm Mụ cũng tại cửa chính cùng Trương Bá trò chuyện. Mặc kệ nhiều như vậy, trước ăn lại nói, bụng đói kêu vang, Lâm Văn Tĩnh đem khay cầm vào nhà, bày ở bàn bắt đầu ăn, thịt vịt nướng da yếu mềm non, mập mà không ngán, nàng ăn đầy tay là dầu, hồi tưởng lại hôm nay trong tuyết du lịch từng màn tình cảnh, khóe miệng không khỏi hiện lên ý cười. Cho tâm người đưa xong thịt vịt nướng, Trần Tử Côn tại thạch phò mã đường cái buồn bực ngán ngẩm đi bộ, việc phải làm ném hắn không cảm thấy có cái gì ghê gớm, vốn lấy sau lại không có lý do gì xuất nhập Lâm Trạch thế nhưng là cái đại phiền toái. Về sau muốn gặp Lâm tiểu thư, liền phải cả ngày tại Lâm Trạch cửa ra vào ngồi xổm chờ mới được a, bất quá làm như vậy chờ cũng không phải biện pháp, vạn nhất bị người xem như tặc sẽ không tốt, làm sao xử lý? Trần Tử Côn linh cơ khẽ động, dứt khoát mua chiếc xe kéo tay, làm cái tự do phu xe, yêu chỗ nào ngồi xổm đều không người có thể quản, còn có thể lôi kéo tâm người chạy khắp nơi, há không phải vẹn toàn đôi bên. Thế nhưng là mua xe tiền từ chỗ nào ra? Ngay rất xuống cái kia một bao đại dương hẳn là thuộc về Hạnh Nhi nhà, bản thân không tốt lại sử dụng, hãm hại lừa gạt bản thân sẽ không, kháo dốc sức kiếm tiền lại quá chậm, đúng rồi, không phải còn có hai cái sòng bạc sao? Tiền đặt cược tổng cộng có hơn 700 khối tiền đây, mình nếu là thắng cuộc, nên cái gì đều không cần lo. Nghĩ tới đây, hắn tinh thần hăng hái, dựa theo cô Hồng Minh cho địa chỉ của mình, thẳng đến Xuân Thụ hẻm đi. Cô giáo sư phụ đệ rất dễ tìm, gõ cửa đi vào, một cái buông thõng đuôi sam trắng kiện nam buộc nhường hắn tại cửa ra vào chờ một lát, thông báo lao ra về sau, để Trần Tử Côn tiến vào. Trong phòng khách điểm hoàng hôn ngọn đèn, cô Hồng Minh ngồi ở ghế bành quất lấy thuốc lá sợi, gặp Trần Tử Côn đi tới, chỉ bàn tròn bên cạnh bằng ghế tử đạo, ngồi. Trần Tử Côn ngồi xuống, lặng lặng chờ lấy cô Hồng Minh giảng bài, nửa ngày không thấy động tĩnh, liền hỏi: "Giáo sư, ngươi sẽ không đem trước mấy ngày nói quên chuyện?" Cô Hồng Minh cười ha ha: "Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ việc này, ta còn đem ngươi không dám tới đây, xem ra ngươi là đúng rồi Đinh Văn nhất định phải được a." Trần Tử Côn nói: "Ta không phải đúng rồi Đinh Văn nhất định phải được, là đối cái kia 213 khối đại dương nhất định phải được, làm phiền ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu dạy, ta thời gian đang gấp." Cô Hồng Minh nói: "Ngươi chẳng lẽ còn muốn vội vàng đi kéo xe?" Trần Tử Côn nói: "Ta nửa chàng sau còn muốn đi lưu sư bồi tiên sinh nơi đó học quốc văn." Cô Hồng Minh lần nữa sang sảng cười to, hỏi: "Ngươi tên tiểu tử này thật có ý tứ, rốt cuộc là ngẽ con mới sinh không sợ hổ à, ngươi cũng đã biết cái này Lạp Đinh Văn có bao nhiêu khó khăn." Trần Tử Côn nói: "Lạp Đinh Văn lại khó, cũng bất quá là 226 chữ cái, chữ tàu có mấy ngàn bạn, tinh thông hán ngữ người ngoại quốc còn không phải chỗ nào cũng có." "Nói hay lắm." Cô Hồng Minh vỗ tay cười nói, cầm một trang giấy, một cán bút, cũng không cần tài liệu giảng dạy, cứ như vậy bắt đầu giảng dạy cái này xe kéo tay phu học tập châu Âu các quý tộc mới học Lạp Đinh Văn. Lúc đầu cô Hồng Minh chỉ là muốn đơn giản đào tạo một lần Trần Tử Côn, tối thiểu có thể chép lại chữ cái, viết 10 cái từ đơn, nói một hai cái câu đơn, liền xem như đại công cáo thành. Thế nhưng là 10 phút đồng hồ xuống tới, vị này học quán Trung Tây đại nho miệng đã trương có thể nhét xuống một quả trứng gà. Người phu xe này nhất định chính là một thiên tài, tất cả dạy hắn đồ vật đã gặp qua là không quên được, hơn nữa thính lực cực dai, phát âm thuần khiết, nếu như không phải biết rõ nội tình, cô Hồng Minh quả thực hoài nghi tiểu tử này 10 vị trí đầu mấy năm là ở châu Âu trong cung đình vượt qua, tại danh sư dưới sự dạy dỗ hệ thống học qua Lạp Đinh Văn. Lão hủ thường cho rằng mình là thiên tài, không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Cô Hồng Minh bước dầu thở dài. Trần Tử Côn ngược lại không có cảm thấy cái gì, hắn đã sớm biết bản thân ngôn ngữ năng lực học tập siêu cường, tại hai tủ dạy bảo cùng hun đúc phía dưới, hắn có thể nói một cái lưu loát tiếng Pháp cùng tiếng Nga, đến Bắc Kinh bất quá mấy ngày ngắn ngủi tình cảnh, đầy miệng kinh phim cũng là tương đối mà nói, học một chút sơ cấp Lạp Đinh Văn, với hắn mà nói là một bữa ăn sáng. Một canh giờ bất chi bất giác đi qua, Trần Tử Côn đã có thể đọc ngược chữ cái Latin, đọc diễn cảm Lạp Đinh Văn ngạn ngữ, viết hơn 100 cái từ đơn, cái này đã vượt ra khỏi cô Hồng Minh dự đoán, lao đầu nhi hào hứng đến, dứt khoát cầm một quyển Lạp Đinh Văn từ điển cho hắn. Cái này lấy về nhìn, có thể có bao nhiêu thu hoạch liền nhìn thiên phú của ngươi. Trần Tử Côn tùy tiện tiếp nhận từ điển thăm dò trong ngực, hỏi rõ lưu sư bồi nơi ở, từ biệt cô Hồng Minh thẳng đến cái kia toa đi. Lưu sư bồi đối Trần Tử Côn đến đồng dạng kinh ngạc, bọn họ đều tưởng rằng người phu xe này đã bỏ đi xong ở đây, lưu ra khói mù lượn lờ, lưu giáo sư mặc dù ho khan rất lợi hại, vẫn là khói không rời tay, bàn, giường, thậm chí đều bày đầy điện tịch, hắn trước kiểm tra toàn bộ tìm một quyển Bắc Dương chính phủ bộ giáo dục chế định tiểu học sơ cấp sách giáo khoa, để Trần Tử Côn xem thật kỹ một chút. "Giáo sư, đây là bao lớn hài tử đọc?" Trần Tử Côn hỏi. "A, ngươi xúc tích nhỏ bé, đây là 7 tuổi nhi đồng đọc." "Giáo sư, ngươi quá coi thường ta, muốn chỉnh liền chỉnh 8 tuổi." Trần Tử Côn ngạo nghễ nói. Lưu sư bồi nhịn không được cười lên, một lần nữa tìm một quyển tiểu học cao đẳng sách giáo khoa cho hắn, Trần Tử Côn nhanh chóng lật hết một lần, nói: "Học xong, ra để mục." Gặp phu xe này như thế có tự tin, lưu sư bồi dứt khoát ra một tấm tiểu học cao đẳng tốt nghiệp mới có thể đáp cho ra quốc văn bài thi, Trần Tử Côn cầm bút máy, phía dưới tung bay, bút đầu long xả, lưu sư bồi tiếp nhận bài thi xem xét, quá sợ hãi, ngươi qua học. Bài thi chữ viết đầy ý nghĩa cứng rắn, rất có nhan ngân liếu xương làng gió, không có nhận qua 10 năm lấy giáo dục người, là tuyệt không thể viết ra dạng này chưa đến. Trần Tử Côn gãi gãi đầu, ta không nhớ kỹ trước kia là không đọc qua. Lưu sư bồi tiếp tục truy vấn, Trần Tử Côn liền nói cho hắn bản thân 2 năm trước đã từng rơi mất trí nhớ, nhưng lại giấu làm thổ phỉ một đoạn này. Đáng tiếc à, đáng tiếc, có lẽ ngươi là đại hộ nhân gia công từ đây, vậy mà lưu lạc đến đây, khu khụ. Lưu sư bồi bóp cổ tay thở dài, lại đem đến bút lông cùng nghiên mực giấy tuyên, để Trần Tử Côn bút lông viết chữ đến xem. Kết quả lại vô cùng thất vọng, mặc dù Trần Tử Côn bút đầu cứng pháp rất là chỉnh lý, nhưng bút lông chữ nhưng là rối tinh rối mù. xem ra ngươi là tại kiểu mới gia đình lớn lên, thực sự là đáng tiếc a. Lưu sư bồi lần thứ hai thở dài. Nhưng cái này đáng tiếc cùng phía trước một câu bên trong đáng tiếc hoàn toàn là hai cái ý tứ. Bình thường biển hoặc là Quảng Đông một dãy hiệu buôn Tây môi giới gia đình sẽ để cho nhi nữ toàn bộ Tây hóa, tin cơ đốc giáo, học tiếng Anh, ăn cơm Tây, viết chữ đều dùng bút máy. Trần Tử Côn rất có thể chính là xuất thân tại gia đình như vậy. Những năm này chiến loạn tấp nập, dẫn đến phú gia công tử lưu lạc dân gian, mà hắn loại này thân phận bối cảnh kỳ thật càng thích hợp học tập loạn vừa một bộ kia đồ vật, mà không phải sư tổng Lưu sư bồi. Đã như vậy, vậy liền dạy hắn một chút sâu hơn đồ vật. Lưu sư bồi đem những bài thi kia đều thu vào, một lần nữa cầm một quyển Trung Quốc Trung cổ văn học sử giáo trình đưa cho Trần Tử Côn, uống một ngụm trà thấm giọng nói, bắt đầu chính thức cho người học sinh này giảng bài. Từ Lưu giáo sư nhà đi ra, đã là tinh đầu đầy trời, tuyết lớn sơ tễ, thời tiết cách ngoại hàn lãnh, quả thực nước đóng thành băng. Trần Tử Côn bước nhanh tại dưới ánh sao đi tới, trong miệng a ra một đoàn đoàn xương trắng đến, đột nhiên phía trước ven đường đứng lên hai cái bóng đen đến, dáng người khôi ngô, giọng nói như trung đồng, tôn giả thế nhưng là tung hoành quan ngoại song thương nhanh chân tiểu bạch long. Chương 24, luận võ đột nhiên toát ra hai khách không mời mà đến, Trần Tử Côn lập tức cảnh giác lên, chưa hướng góc tường vừa đứng, bảo đảm phía sau mình không ngại, lúc này mới hỏi, chính là tại hạ, hai vị tìm ta có cái gì chỉ giáo? Hai đầu hán tử bên hông bản mang giết chăm chú mà, quần, xà cạp, vậy cá vậy dày, xem xét chính là người tập võ, nói chuyện khách khách khí khí, chúng ta sư phụ nghe thấy tôn giả đại danh, nghị chiếu cấu ngại. Nói xong một tấm thiếp mời hai tay đưa qua, Trần Tử Côn tiếp, mở ra nhìn một cái, mặt giải rác mấy chữ viết rất biết quái, ngữ pháp cũng không tinh tế, nhưng ý tứ đến, đơn giản là nghe đại danh đã lâu, muốn lấy võ hội giang hồ lời khách sáo, địa điểm thiết lập tại Thiên Tiểu phía Tây Vui Sướng Đỉnh, thời gian liền ở trưa mai, ý tên là Tề Thiên Võ Quán Vu Chiêm Khôi. Trần Tử Côn căn bản chưa nghe nói qua Vu Chiêm Khôi danh tự, nhưng hơi động đậy đầu góc liền có thể nghĩ ra được, gia hỏa này nhất định là Mã gia mời đến lấy lại danh dự, hắn chắp tay nói, ta nhất định đến. Hai cái hán tử liền ôm quyền đi, bộ pháp mạnh mẽ, rõ ràng là đi tới tra quyền cửa liên tục bước. Bất quá Trần Tử Côn không chính quy bái sư luyện võ qua, chỉ có thể nhìn đi ra hai người này là người luyện võ, hơn nữa công phu không kém. Trở lại đại tạp viện, Trần Tử Côn đem thiếp mời cho Triệu Đại Hải nhìn, Triệu Đại Hải lập tức quá sợ hãi, ngươi đáp ứng? Trần Tử Côn buồn bực nói, ta đương nhiên đáp ứng, không phải liền là đánh nhau sao? Triệu Đại Hải nói, đây cũng không phải bình thường đánh nhau, Vu Chiêm Khôi rõ ràng chính là Mã Thế Hải mời đến đối phó ngươi, ngày mai khẳng định phải thừa dịp tỷ võ cơ hội lấy tính mạng ngươi, Mã gia làm phiền người phương Tây thầy thuốc mặt mũi không dám trong âm thầm đối phó ngươi, liền muốn ra một chiêu này đến, thực sự là ngon độc. Trần Tử Côn nói, cái kia Vu Chiêm Khôi rất lợi hại sao? Triệu Đại Hải nói, nào chỉ là rất lợi hại, hắn là Thương Châu người, thở nhỏ thích võ, bái sư vô số, đủ loại quyền pháp đều tinh thông, đến Bắc Kinh sau đá lần các nơi võ quán không người có thể địch, từ đó danh xưng chân đá thiên hạ hảo hán, quyền đánh năm đường anh hùng mở một nhà võ quán gọi Tề Thiên, lấy chính là Tề Thiên đại thánh tôn ngộ không ý tứ. Trần Tử Côn cười lạnh nói, nói ra như vậy thật đúng là nghị chiếu của hắn. Triệu Đại Hải gặp không khuyên nổi hắn, đành phải nói, tất nhiên rằng này, trốn là trốn không được đi, sáng mai ta đi tìm sư phụ, mời lão nhân gia ông ta xuất mã. Đến lúc đó vạn nhất có cái sơ suất, cũng có người chiếu ứng. Đang nói, bên ngoài có người gõ cửa, Hạnh Nhi bưng đồ ăn tiền đến, một bát to Xiaomi bát cháo, nhiều có thể cắm vào đũa, hai cái ổ lớn ổ, một cái dễ hành, một đĩa lứa tương, hai cái trứng gà luộc, cũng là nóng. Nha, thế nào trả lại cho ta liều cơm đây? Trần Tử Côn sớm đã bụng đói kêu vang, chào hỏi Hạnh Nhi nói, ăn chung. Không được, ăn rồi. Hạnh Nhi mặt bông như đỏ, thanh âm thấp giống con muỗi, từ từ ăn, ngày mai ta lại đến thu thập bát đũa. Mã gia, phòng khách ghế bành bệ vệ ngồi một vị khách nhân, đầu sáng loáng sáng lên, không những không có tóc, liền lông mày râu ria đều cạo được sạch sẽ, mũi kẹt, sâu hốc mắt, cặp mắt hung ác nham hiểm hết sức, người mặc là khảo cứu đen vải gấm áo khoác ngoài, nha hoàn trước dâng trà, bị hắn liếc mắt qua, vậy mà dọa đến run rẩy, bát trà rơi xuống đất, bị hắn nhẹ nhàng một cước liền chống lên, phóng tới bàn, vậy mà tích thủy chưa vùng. Chiếm Khôi minh hảo tuấn công phu. Mã Thế Hải khen. Không dám nhận. Đầu chọc khách nhân liền ôm quyền, thanh âm lãnh lạnh giống như là sắt lá trong ống gạt ra đồng dạng. Mã Thế Hải nói, chuyện ngày hôm qua, chắc hẳn tại quán chủ đã nghe nói, ta đều nhanh 70 tuổi người, bị này vô cùng nhục nhã, thật thì sống không bằng chết, nếu như Chiếm Khôi Minh có thể thay ta xuất này ngũ hắc khí. Tiểu tiểu ý tứ bất thành tình ý. Hạ nhân bưng một cái hình vuông đầu gỗ khay tới, mặt là giấy đỏ phong tốt đồng bạc, 50 khối bao thành một cái vòng tròn hình trụ, chừng 500 khối nhiều. Vu Chiêm Khôi chỉ liếc qua một cái, cũng không tiếp tra, khinh thường phủi phủi áo khoác ngoài cũng không tồn tại cho bụi. Mã Thế Hải cỡ nào sành sỏi người, lập tức cười nói, đây là cho các huynh đệ uống trà tiền trinh, sau khi chuyện thành công, có khác trọng tặng. Vu Chiêm Khôi mặt ra thịt khẽ nhăn một cái, lộ ra mỉm cười, cắt câm lấy tiếng nói từ đạo, kỳ thật không cần Mã lao bản đưa tiền, ta cũng nghĩ chiếu cố vị này Quan Đông đại hiệp môn hạ đệ tử. Mã Thế Hải nói, người này tuổi không lớn lắm, công phu không yếu, lại có người phương Tây làm chỗ dựa, rõ ràng là khi phụ ta Mênh Mông Trung Hoa không người, khi phụ ta Bắc Kinh quốc thuật giới không người, Chiếm Khôi huynh nếu như có thể trừ bỏ thất bại này loại, võ lâm đồng đạo tất nhiên vỗ tay khen hay. Vu Chiêm Khôi cười lạnh nói, đó là tự nhiên, đừng nói là hán gian bại hoại, chính là người phương Tây, ta cũng một dạng giáo huấn. Cái khác thân hình cao lớn hán tử đi vào phòng khách, hướng Vu Chiêm Khôi báo cáo nói, sư phụ, thiếp mời đã cho hắn. Chúng ta cùng hắn một đường, hắn đi trước Xuân Thụ hẻm cô phủ, lại đi Bắc Đại Lưu giáo sư phủ, không biết làm những gì. Vu Chiêm Khôi lập tức kinh ngạc, nếu như nói người này tiếp chính là kinh thành võ lâm nhân vật được mọi người kính trọng, hắn ngược lại sẽ không kỳ quái, thế nhưng là lui tới vậy mà đều là văn hóa giới danh sĩ, đây thật là kỳ quặc. Bất quá càng là như thế, càng là có thể gây nên Vu Chiêm Khôi hứng thú đến. Hắn quay đầu đối Mã Thế Hải nói, ngày mai an bài, toàn do Mã lao bản quan tâm. Mã Thế Hải nói, toàn bao tại lao ca ca thân tốt rồi, bảo đảm đem toàn bộ Bắc Kinh võ hạnh bên trong bằng hữu đều mời đi làm chứng. Vu Chiêm Khôi đứng dậy cáo tử, Mã Thế Hải bưng chén trà lên, quản gia hô lớn một tiếng tiễn khách, Mã gia già trẻ một mực cung kính đem quý khách đưa đến cửa chính. Dừng bước, Vu Chiêm Khôi liền ôm quyền, thứ cho không tiễn xa được. Mã gia già trẻ cũng đều hào khí vân thiên vừa chắc tay, đưa mắt nhìn Vu Chiêm Khôi cùng hai tên đồ đệ của hắn đi xa. Cha, Vu Chiêm Khôi có thể đối phó được tiểu tử kia sao? Mã Lao Tứ hỏi. Được cùng không được, cùng nhà chúng ta có quan hệ sao? Mã Thế Hải thâm trầm cười, hiện ra lão gian cự hoạt nụ cười. Chuyện tối ngày hôm qua, mất mặt cũng không chỉ hắn Mã Thế Hải một cái, cơn giận này Lý Cảnh Chính bất kể như thế nào cũng nuốt không trôi, hắn tìm tới bản thân lão bằng hữu, một cái tại ngoại giao bộ làm qua vài chục năm công việc giao thiệp với nước ngoài tiểu quan viên nghe ngóng tuyên vũ môn bên trong hoa cờ phòng khám bệnh sở tạm nghỉ thầy thuốc nội tình, kết quả lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Cái này người phương Tây lão đầu đối cảnh thật không đơn giản, phong trào nghĩa hòa đoàn thời điểm liền ở đông giao dân ngõ hẻm cùng nghĩa hòa đoàn đánh qua chiến đấu trên đường phố. Sứ quán khu những người ngoại quốc kia đều biết tên của hắn, nghe nói hắn vẫn là nước Mỹ lục quân trường học, vậy nhưng là không tầm thường đại quan, liền công sứ gặp đều phải khách khách khí khí. Đã như vậy, kinh hãi quan động phủ giải quyết vấn đề đường coi như lấp kín, chuyện gì chịu người phương Tây, ai cũng không dám tiếp cái này chiêu, cho dù là Lý Cảnh Chính mặt mũi cũng không được. Tìm người bí mật âm tiểu tử kia, đây cũng là một biện pháp, bất quá giang hồ liền như vậy lớn một chút, chuyện xảy ra, ai cũng biết là lao mã nhà làm, tiểu tử kia nhưng là ở giúp dâu riệng, hắn chết không sao, cho ngựa nhà trêu ra tai họa liền phiền toái. Mã gia mặc dù là địa phương một phương bá chủ, thế nhưng không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, để thổ phỉ nhớ thương, thường thường đến làm ầm ĩ một lần, ai cũng chịu không được. Thế là Mã Thế Hải nghĩ tới mượn đao giết người một chiêu này. Vu Chiêm Khôi người này kiêu ngạo tham tài, võ công cao cường, mời hắn xuất mã lấy luận bản võ nghệ danh nghĩa tìm Trần Tử Côn luận võ. Đến lúc đó mọi người dùng ngôn ngữ một kích, tại chỗ ký cái sinh tử văn cái gì, đánh chết bất luận, chẳng phải có thể danh chính ngôn thuận giết chết Trần Tử Côn sao? Bởi vì là luận võ chết, cho nên có thể chắn người khác miệng, cho dù có trả thù, cũng là tìm Vu Chiêm Khôi, mà không phải tìm Mã gia. Lão Tam lão tứ, ngày mai đem nói bằng hữu đều gọi đi, để mọi người nhìn náo nhiệt. Mã Thế Hải phất ống tay áo một cái, cất bước vào cửa chính. Ngày kế tiếp buổi trưa, số lớn kinh thành võ lâm nhân sĩ hội tụ đến vui sướng đỉnh, nơi này vốn là văn nhân nhã tập chỗ, đột nhiên đến số lớn đâm màn mang, xuyên quần võ hạnh bên trong người, để trước kia tại trong đỉnh thượng tuyết uống rượu mấy cái văn nhân mặc khách cảm thấy hứng thú, cũng đi theo quan sát. Ngày hôm trước muộn mã ra náo cái kia vừa ra, đã sớm tại tứ cựu thành bên trong truyền khắp, trà lâu tiểu quán nói cũng là chuyện này, cùng ngày mã ra khách nhân không dưới 110 ngủ con. Mỗi người đều tại kiệt lực truyền bá đủ loại phiên bản cố sự, cái gì cấp phú tế bẩn, đoạt vợ mối hận, cưỡng ép cảnh quan, phi tiêu đả thương người, kinh thành đàn ông trời sinh đều có nói tiềm lực, ngắn ngủi một ngày tình cảnh, liền náo dư luận xôn xao, mọi người đều biết. Tối hôm qua lại tin tức truyền ra, đánh khắp kinh thành không địch thủ Vu Chiêm Khôi ước chiến đại náo Mã phủ thiếu hiệp, muốn kinh thành đàn ông liền thích tham gia náo nhiệt, nghe xong nói chuyện này, cái kia còn không rất sớm chạy đến chiếm vị trí. Thiên điểu tiểu than tiểu phiến nhóm nghe tin lập tức hành động, bắt lấy rổ qua lại này, đậu phộng hạt dưa thuốc lá trứng luộc nước trà tiếng giao hàng liên tiếp, bình thường vắng ngắt vui sướng đỉnh. Náo nhiệt giống như là hội chùa. Đám khán giả hai bên nhiệt tình chào hỏi, đàm luận thời tiết cùng thời cuộc, khí trời tốt, lớn mặt trời treo thật cao, vui sướng đỉnh ba mặt lâm hồ, hồ nước kết băng như mặt gương đồng dạng bóng loáng, bên bờ cây liễu chỉ còn lại có chùi lùi cảnh. Chính chủ nhân cuối cùng đã tới, Tề Thiên Võ quán tại quán chủ tại các đồ đệ vây quanh đi tới vui sướng đỉnh, đám khán giả nhao nhao kêu lên, Khôi ra đến. Vu Chiêm Khôi sung ô quyền, cùng người quen biết chào hỏi, đi tới trong đỉnh, sớm có người bày cái ghế, vậy vệ vào chỗ, trước pha một bình trà, từ từ chờ lấy. Cái kia đồ bỏ tiểu Bạch Long lại còn không tới. Vu Chiêm Khôi trong lòng có chút không thoải mái, có lòng quay đầu hung hăng giáo huấn hắn một phen. Đông nhiên phía bắc một trận huyên náo, nguyên lai là đối thủ đến, Trần Tử Côn tại đại tạp viện một đám người đồng hành cũng tới đến vui sướng đỉnh. Song Vương tại trong đỉnh gặp mặt, ôm quyền chào hỏi một phen về sau, Trần Tử Côn nói, nhận được tại quán chủ để mắt, muốn cùng ta luận bàn võ nghệ, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh, bất quá dựa theo chúng ta quan đông quy củ, tiếp nhận khiêu chiến một phương có quyền lựa chọn tỉ thí phương thức. Vu Chiêm Khôi lông mày nhíu một cái, ngay sau đó lại triển khai, hắn xưng bá Bắc Kinh võ lâm dựa vào là cái gì, kia liền là không chỗ nào không tinh, không chỗ nào không biết. Cha quyền, bán chân, bắt cực quyền, bắt quái trưởng, thiết xa trưởng, ương chảo, đao thương kiếm kích búa dịu câu xiên, rẽ con lưu tinh, nhuyễn tiên cứng rắn giản, đừng quản là tay chân, vẫn là khí giới, tất cả đều đem ra được. Tốt, ngươi nói so cái gì liền so cái gì. Vu Chiêm Khôi nói. So thương pháp. Trần Tử Côn nói. Vu Chiêm Khôi giật mình, tháng côn năm đao cả đời thường, người trẻ tuổi kia không đơn giản a, không biết tại quán chủ am hiểu súng lục vẫn là trường thương. Hộp pháo vẫn là nước liên tiếp. Trần Tử Côn tiếp xuống câu nói này kém chút không đem Vu Chiêm Khôi miệng tức điên. Chương 25, người luyện võ nói ra tắt nước ra ngoài, Vu Chiêm Khôi còn muốn đổi ý đã không kịp, hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm còn chưa bao giờ sợ qua ai, như thế nào lại tùy tiện thua ở cái này bao đầu tiểu hỏa tử trong tay. Vu Chiêm Khôi dưới tay nhân tài đông đúc, có cái đồ đệ trước kia cùng Bạch Lãng tạo qua phản, thiện dùng quái thương, vừa vặn có thể phái công dụng. Tốt, để cho ta đồ đệ cùng ngươi so. Vu Chiêm Khôi một điểm môi, sau lưng nhảy ra một cái tráng kiện hán tử đến, xông Trần Tử Côn liền ổn quyền, ta gọi Diêm Chí Dũng, xin chỉ giáo. Thanh âm tiếng sấm một dạng vang, tốt một đầu uy manh hán tử. Trần Tử Côn cũng liền ôm quyền, Diêm huynh mời, ta so lớn lên vẫn là ngắn. Diêm Chí Dũng nói, trước kia ta đi lính thời điểm cùng quan đới làm qua lính hộ vệ, đeo quá ngắn thương, ta liền so đoạn thương. Trần Tử Côn nói, tốt, ta liền so đoạn thương, thương đây. Diêm Chí Dũng động, thương đây. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Vũ Chiêm Khôi tức thật đấy, không có súng so cái bữa. Tiểu tử ngươi thành tâm tới quấy rối a, bất quá dạng này càng tốt hơn, có thể danh chính ngôn thuận đổi món khác ngoạn ý so tài một chút. Tất cả mọi người là lương dân, tự nhiên không bỏ ra nổi thương đến, ta xem dạng này, liền đổi đặt cùng, cũng là so chính xác binh khí. Vũ Chiêm Khôi nói. Đông nhiên người vây xem bên trong tuân ra một tiếng hô, không phải liền là thương sao? Có. Đám người lóe ra một con đường đến, ngoại thành sở cảnh sát Hứa Quốc Đống nên ngang đi ra, một thân hắc sắc vải nỉ đồng phục cảnh sát, màu nâu da châu vũ trang mang, sáng loáng sáng lên dày ủng, ngón tay chuyển nón lá, đi theo phía sau hai cái lính hộ vệ, bên hông vây quanh da châu viên đạn chuyển mang, vác lấy hộp pháo, trôi thương còn treo lấy một đầu chói mắt lửa đỏ con. Hứa Quốc Đống khẽ vươn tay, hai cái lính hộ vệ đem hộp pháo lấy ra đặt ở tay hắn, hắn cầm hai cây súng đi đến Trần Tử Côn cùng Diêm Chí Dũng trước mặt nói, hai vị không phải sầu không có súng sao? Hứa Mỗ nơi này có, các ngươi cứ lấy lên tỉ thí, bất quá có một đầu, không thể gây tổn thương cho tính mệnh, bằng không ta cần phải bắt người. Người vây xem lập tức một trận ồn ào, liền cảnh sát đều đến tham gia náo nhiệt, cái này diễn có nhìn. Mã Thế Hải cùng hắn mấy cái các con thầm nói không ổn, họ hứa đến xem náo nhiệt gì, bất quá thấy thế nào hắn cũng không khả năng cùng Trần Tử Côn làm một con. Mã Lao Thái ra hướng mấy cái nhi tử đưa cái ánh mắt, yên lặng theo dõi kỳ biến. Diêm Chí Dũng hướng sư phụ nhìn thoáng qua, Vũ Chiêm Khôi hơi gật đầu, hắn mới từ Hứa Quốc Đống tay tiếp một khẩu súng kẹp ở bàn mang, một tay chống lạnh, nghiêng Trần Tử Côn một cái. Trần Tử Côn cũng cầm một khẩu súng, ngón tay cái đẩy ra chốt đánh, kéo một phát cò súng, vàng cam cam viên đạn nhảy ra ngoài, nhẹ buông tay, cò súng tại lò xo tác dụng dưới đánh trở về, đụng chạm lấy thuần cương chế tạo cơ hội, phát ra âm vang thanh âm, liên tục kéo động 10 lần, 10 mai viên đạn toàn bộ nhảy ra ngoài, vung đầy đất. Lấy thêm nghiêm viên đạn. Trần Tử Côn xông lính hộ vệ khẽ buông tay. Cho hắn. Hứa Quốc Đống nói. Vừa rồi những động tác này có lẽ đang vây xem người trong mắt không tính là gì, hoặc có lẽ là căn bản nhìn không ra có huyền cơ gì, nhưng là tại sẽ dùng thường trong mắt người, lập tức liền có thể phân biệt ra cao thấp đến. Diêm Chí Dũng cầm thương liền kiểm tra đều không kiểm tra cũng đừng tại phần eo, mà Trần Tử Côn thì là cẩn thận vô cùng kiểm tra ra súng ngắn tính năng cùng bảo dưỡng trình độ, còn muốn cầu đổi mới rồi viên đạn, tất cả những thứ này đều thuyết minh hắn tuyệt đối là nghịch. Súng trong tay hành ra, thương cái đồ chơi này phải tự mình qua tay mới có thể yên tâm. Trần Tử Côn cùng Hứa Quốc Đống cũng không phải bằng hữu, tự nhiên không tin được hắn, cho nên kiểm tra rất là cẩn thận. Bất quá thanh thương này thoạt nhìn chất lượng coi như không tệ. Lính hộ vệ lại đem một cái cầu kẹp viên đạn cho Trần Tử Côn, hắn kéo ra cò súng soạt một tiếng đem đạn từ nòng súng phương áp tiến vào thân, mở an toàn, thương sách trong tay, hỏi Diêm Chí Dũng, ngài trước hết mời. Tới trước hết. Diêm Chí Dũng sung tìm kiếm lấy, chung quanh người ta tấp nập, muốn tìm một bia ngắm cũng khó khăn, đột nhiên một con chim sẻ từ ngày bay qua, hắn linh cơ khẽ động, rút súng bắn liền, phình một tiếng, chim sẻ trên không trung bị đánh vỡ nát, hài cốt không còn. Tốt. Người nhàn rỗi nhóm cao giọng lớn tiếng khen hay, thiên điều mại võ kỹ năng bọn họ giá trên trời gặp, sớm không gì lạ, thế nhưng là đùa nghịch dương thương vợ kịch cũng không thấy nhiều. Diêm Chí Dũng ngắm đều không cần ngắm liền đánh rất một cái chim sẻ, cái này tay công phu quả thực không kém. Tới phiên ngươi. Diêm Chí Dũng tiêu ngạo nhìn xem Trần Tử Côn. Trần Tử Côn hơi lung túng một chút, không phải hắn tài nghệ không bằng người, mà là muốn tìm một bia ngắm quá khó khăn, bị Diêm Chí Dũng đánh chết một con chim sẻ, còn dư lại chim tức nhóm toàn bộ đều giấu, ngày trống rỗng, tung bay mấy đóa lẻ loi chơi chọi đám mây, muốn nói làm công vật ngược lại là có không ít, xung đầy người, có thể cái kia có thể đánh sao? Tả Hữu liếc liếc, trông thấy Vu Chiêm Khôi tay mang một chuôi Phật châu, nhân tiện nói, tại quán chủ, có thể mượn Phật châu dùng một lát. Có thể. Vu Chiêm Khôi lấy xuống Phật châu ném qua đi, Trần Tử Côn tiếp vào liền cảm thấy trong tay chịu nặng. Đây cũng không phải bình thường gỗ đàn hương Phật châu, mà là làm bằng sắt hòn đạn dùng ra đầu bắt đầu xuyên, thời khắc mấu chốt có thể chia rẽ làm ám khí dùng, là Vu Chiêm Khôi vũ khí bí mật một trong. Trần Tử Côn cũng mặc kệ nhiều như vậy, đem Phật châu dùng sức hướng thiên nhất ném, nhanh chóng giơ súng nổ sạng, tiếng súng băng chỗ, Phật châu chia 5 x 7, thiên nữ tán hoa đồng dạng, ngay sau đó lại là phanh 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 liên tiếp bạo hưởng, hộp pháo đánh thành súng máy, mỗi một viên Phật châu đều bị đạn bắn trúng, ngày tia lửa tung tóe, trong nháy mắt một mảnh thiết vũ lạc phía dưới. Tất cả mọi người cả kinh nói không ra lời, vui sướng ngoài đỉnh phong tiêu tiêu một mảnh, lặng ngắt như tờ. Chỉ chốc lát sau, Hứa Quốc Đống dẫn đầu cao giọng gọi tốt, đồng thời trợn vô bàn tay, sau đó bốn phía một mảnh tiếng vỗ tay, kinh thành lao thiếu gia môn nhìn thấy như thế tuyệt kỹ, không ngừng cao hứng mừng, từ trong thâm tâm kính nể. Triệu Đại Hải cùng Bảo Khánh, Tiểu Thuận Tử bọn họ trao đổi một lần ánh mắt, hai bên đều lộ ra nụ cười, đặc biệt xin nghỉ chạy tới Triệu gia Dũng càng là mặt mày hớn hở. Mã gia phụ tử đưa mắt nhìn nhau, thầm nói ngày đó may mắn không có chơi cứng rắn, bằng không Mã gia đêm hôm ấy liền diệt môn. Diêm Chí Dũng mặc dù thương pháp hơn người, nhưng so với Trần Tử Côn tới vẫn là kém hơn một chút, hắn tài nghệ không bằng người cam bái hạ phòng, cũng là không chơi xấu, thương còn cho lính hộ vệ, liền ôm quyền nói, ta thua. Trần Tử Côn cũng thương bức cho lính hộ vệ, ôm quyền nói, đa tạ. Lại đối Hứa Quốc Đống ôm quyền, trưởng quan, tạ ơn. Hứa Quốc Đống rạng rỡ, không cần khách khí. Vũ Chiêm Khôi mặt tâm trầm, chăm chú nhìn Trần Tử Côn, đồng nhiên đưa tay xung để ép. Nơi này không phải hắn võ quán, không có người nhìn sắc mặt của hắn làm việc, những người xem náo nhiệt y nguyên ồn ào không ngừng, nhất là những cái này Vũ Chiêm Khôi bại tướng dưới tay nhóm, càng là mở mày mở mặt, cười lớn tiếng nói. Vũ Chiêm Khôi rất tức giận, bắt đầu bất lợi à, từ lúc hắn vào Bắc Kinh ngày đó trở đi, liền không có bị thua thiệt như vậy, tiểu tử này quá thông minh, chọn chính là mình nhất không am hiểu ngọn ý, hắn lửa giận bùng nổ, bốn phía ầm ĩ đám người càng là hỏa tưới dầu bừng dạng. Đều mẹ hắn im miệng. Vũ Chiêm Khôi giống to một tiếng, chấn động đến phương viên mấy chục bước bên trong người lỗ hai đều đau nhức, võ hạnh bên trong bằng hữu đều biết, đây là thiếu lâm sư tử hống công phu, thật quá tốt. Xung lập tức yên tĩnh trở lại, Vu Chiêm Khôi đứng lên đi vài bước, thanh âm khàn khàn trầm thấp, ba tầng trong ba tầng ngoài đám khán giả lại đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Chơi dương thương có gì tài ba, ta Vu Chiêm Khôi dương danh lập vạn, dựa vào là tổ tông truyền xuống ngọn ý, không phải người phương Tây một bộ kia đồ vật, có gan mà nói, liền cùng ta đọ sức một trận quyền cước công phu. Nói hay lắm. Mã lão nhị dẫn đầu hô một cú họng, dưới tay hắn người rảnh rỗi nhóm cũng ồn ào lên theo gọi tốt, giật dây song phương tỉ thí quyền cước công phu. Là ngựa chết hay là lựa chết kéo ra ngoài lưu lưu, đùa nghịch dương thương tính là gì chân hảo hán. Có người cố ý dùng lời kích Trần Tử Côn bọn họ. Bạch lớn đến từng này vóc dáng, so cái quyền cước cũng sợ, sợ là công phu cùng sư nương học. Một trận cười vang. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, Trần Tử Côn thái dương huyệt gân xanh giật giật, đang muốn nhảy ra ứng chiến, lại bị Triệu Đại Hải đè xuống đầu vai, đừng làm. Vậy làm sao bây giờ? Trước mặt mọi người nhận đúng sao? Trần Tử Côn cả giận nói, không tỉ thí quyền cước là không qua được, ta tới. Triệu Đại Hải nắm thật chặt bên hông lớn mang, ngang nhiên đứng dậy. Xung lập tức an tĩnh lại, có người nhận biết, vị này là Triệu Tích Đuổi quan môn đệ tử. Vu Chiêm Khôi đánh giá Triệu Đại Hải, dường như đánh giá hắn phân lượng, nhìn hồi lâu mới nói, Cùng Siêu, ngươi. Cùng Siêu cũng là Vu Chiêm Khôi đồ đệ, 26-27 tuổi niên kỷ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, da đầu cạo được tái nhợt, giữa mùa đông chỉ mặc kiện bạch dương bố trí đơn áo khoác, dưới quần mặt xà cạp đâm chăm chú mà, một đôi sa canh màu xanh chạm đất hổ dày, toàn thân lộ ra lưu loát cùng uy mãnh. Hai người đứng ra, lẫn nhau gặp lễ, tại phía ngoài đỉnh tìm khối đất trống, bây giờ liền bắt đầu giao thủ. Triệu Đại Hải khiến cho là quyền thuật thiếu lâm cùng ứng chào công, Cùng Siêu khiến cho là cha quyền cùng bắn chân, đánh binh binh bang bang quên cả trời đất. Người trong nghề liếc mắt liền có thể nhìn ra, kỳ thật hai người công phu đều không tốt lắm. Bất quá hiển nhiên vẫn là Triệu Đại Hải kinh nghiệm thực chiến càng đầy một chút. Mười mấy hiệp về sau, một chiêu hắc hổ đảo tâm đem Cùng Siêu đánh ngã, hiệp này lại thắng. Vu Chiêm Khôi mặt nhịn không được rồi, thua liền hai trận, vô cùng nhục nhã á hắn thân thể vặn một cái, giống như đại bằng triển sĩ một dạng nhảy đến trong sân, ngay cả ngựa áo khoác đều không thoát, ngạo nghễ nói, Triệu Tích Đuổi đệ tử là, ta tới chiếu cố ngươi. Triệu Đại Hải đang muốn nói tiếp, Trần Tử Côn nhảy ra ngoài, chậm đã. Vu Chiêm Khôi nói, làm sao, ngươi muốn trận? Trần Tử Côn nói, ta không phải muốn trận, ta liền là muốn nói mấy câu. Mọi người biết rõ hắn là tỷ võ chính chủ nhân, đều ngưng thần nghe hắn nói. Triệu đại ca cùng ta đều không phải là võ hạnh bên trong người, Triệu đại ca mặc dù bái Triệu lao tiền bối vi sư, nhưng học quyền bất quá là vì cường thân kiện thể, ta liền chớ đừng nhắc tới, căn bản là không có học qua quyền, lung tung sẽ hai lần tán thủ, cũng là kéo bè kéo lũ đánh nhau đánh ra, lão nhân gia ngài là kinh thành võ lâm thành danh nhân vật, chính là kháo khi dễ tiểu bối kiếm ra trò. Nói hay lắm. Tiểu Thuận Tử cùng Bảo Khánh vỗ tay gọi tốt, đám khán giả cũng châu đầu ghé tai. Không thể không nói Trần Tử Côn lời nói có mấy phần đạo lý, võ hạnh trong nhân tài lưu hành khiêu chiến phá quán, ngươi đường đường một cái đánh khắp kinh thành không địch thủ quán chủ, không nên ép lấy cùng hai cái giang hồ hào vô danh khí tiểu bối luận võ, đây coi là làm sao một việc sự tình. Vu Chiêm Khôi con mắt hơi chuyển động, giơ tay lên nói, người tới, đem đồ vật lấy ra. Đồ đệ bưng tới một cái khay, bên trong tràn đầy đồng bạc. Có tiền trúng giải, người so hay không? So. Triệu Đại Hải không đợi Trần Tử Côn nói chuyện, liền đứng dậy. Trung quanh một mảnh âm thanh ủng hộ, Triệu Đại Hải kéo cái tư thế, song Vu Chiêm Khôi nói, phóng ngựa tới. Vu Chiêm Khôi thốt nhiên biến sắc, kiên quyết mà lên, ai cũng không nhìn thấy hắn thân hình, liền nghe được phanh 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 một trận vang, Triệu Đại Hải thân thể giống như diều bị đứt dây một dạng bay ra ngoài. Trần Tử Côn trong mắt tinh mang lóe lên, cái này như gió bão mưa rào liên hoàn chân gọi lên hắn ngủ say trong trí nhớ cái nào đó đoạn ngắn. Chương 26, kỵ binh cứng rắn cầu tiết Bảo Khánh, Tiểu Thuận Tử cùng Triệu gia dũng phi tốc chạy vội tới Triệu Đại Hải bên người, muốn đem hắn dịu dắt đứng lên. Triệu Đại Hải khoe miệng đổ máu, sắc mặt trắng bệch, biểu lộ thống khổ không chịu nổi nói, chớ lộn xộn, ta xương sườn khả năng gãy mấy cây. Một mảnh xôn xao. Giao thủ vẹn vẹn hợp lại liền đem người đá bay, công phu này thật quá tốt. Mà Vu Chiêm Khôi lúc này liền áo khoác đều không thoát, tựa hồ là ứng phó Triệu Đại Hải dạng người này căn bản không cần đến coi là chuyện đáng kể, hắn như không có chuyện gì xảy ra phủi phủi vài gấm áo khoác ngoài cho bụi, âm ngoan ánh mắt đảo qua đám người. Tốt. Mã Thế Hải cái thứ nhất kêu lên tốt đến, Mã Gia Bang nhàn nhóm lập tức tỉnh ngộ lại, cũng đi theo lớn tiếng ồn ào lấy, uống vào màu. Bắc Kinh võ hạnh bên trong đồng nghiệp nhóm lại giữ im lặng, Vu Chiêm Khôi là bọn hắn công địch, từ lúc cái này Hắc Ngư Tinh năm trước đến Bắc Kinh, quốc thuật giới liền không có thái bình qua. Gia hỏa này cả ngày liền là phá quán, luật võ, luật bản, toàn bộ Bắc Kinh tiêu cục, võ quán đều bị hắn giống một lần. Vu Chiêm Khôi thân có chân thực công phu, mười đường bắn chân xuất thần nhập hóa, nhanh như thiểm điện, lại thêm trẻ trung khỏe mạnh, thể phách hơn người, tại thế hệ tuổi trẻ học võ người bên trong xem như nhân vật kiệt xuất. Hắn mặc dù ngang ngược càng rỡ, nhưng là gặp được công phu mạnh hơn chính mình người cũng khiêm tốn thỉnh giáo. Bác doanh giáo đầu đại thương Lưu Lưu Côn Lưu lão gia tử từng tại cha quyền thắng nổi hắn một chiêu nửa thức, hắn cùng ngày liền dập đầu bái sư, nhất định phải học người ta tuyệt chiêu. Đương nhiên việc này cuối cùng vẫn là không thành. Lưu lão gia tử cũng không thu đức hạnh không tốt đồ đệ. Mấy năm này ở giữa, Vu Chiêm Khôi đánh bại mười mấy nhà võ quán trợ lý sư phụ, cũng học không ít bản lĩnh mới, cũng học người ta mở võ quán thu đồ đệ, mỗi cái đồ đệ mỗi tháng 2 khối đại dương học phí, đừng quản tam giáo cửu lưu, giao tiền liền có thể. Tề Thiên võ quán tụ tập một đám giới võ thuật bại hoại, cả ngày trướng khí mù mịt, hoành hành một phương, thế nhưng là Vu Chiêm Khôi công phu cao, ai cũng không làm gì được hắn, vốn cho rằng hôm nay có thể có một hành không xuất thế hắc mã dạy dỗ một chút gia hỏa này, nào biết vẫn là đánh không lại hắn. Đang ở vô cùng thất vọng thời khắc, một lão già đứng dậy, Song Vu Chiêm Khôi liền ôm quyền, lao phu đến lãnh giáo một chút chân thực công phu. Đám người lần nữa huyên náo, không ít người nhận ra lão gia tử này chính là Triệu Đại Hải sư phụ Triệu Tích Bụi, trước kia chuồn có đi qua tiêu, chưa từng đi ra đường rẽ, ương trảo công càng là có mấy thập niên đạo hạnh, hắn vừa ra tay, bảo đảm có nhìn. Có cái kia người già chuyện, lập tức nằm xong bạc, có áp Vu Chiêm Khôi, có áp Triệu Tích Bụi, vui sướng đình hò hét ầm ĩ quả thực thành độ phượng. Vu Chiêm Khôi mắt lạnh nhìn coi Triệu Tích Bụi, lão đầu nhi một thân đoàn đả, tinh thần quắc thước, nhưng đến cùng tuổi tác không tha người, giữa lông mày có một tia vẻ mệt mỏi. "Tốt, vậy ta liền dùng ứng trảo công đến cùng Triệu tiền bối luận bàn một lần." Vu Chiêm Khôi y nguyên không thoát áo khoác ngoài, làm một ứng trảo công khởi thế, giá đỡ bưng rất mà nói. Triệu Tích Bụi không khỏi giận dữ, đây rõ ràng là xem thường người. Hôm nay trường hợp này, hắn vốn là không có ý định đến, người đã già, liền không thích tham dự giang hồ tranh đấu, tiếc rằng Triệu Đại Hải là mình tiểu đồ đệ, lại là họ hàng xa, mất mặt mặt mũi cho nên mới tham gia náo nhiệt, không có nghĩ rằng Triệu Đại Hải ở trước mặt người ta liền một hiệp cũng không qua, cái này làm sư phụ không ra mặt nữa, không khỏi không thể nào nói nổi. Có chút biến thiên, tiểu Bắc Phong siêu siêu thổi mạnh, nhưng đám khán giả nhiệt tình không có chút nào hạ thấp, ngược lại càng thêm tăng bật lên. Về sau nghe người ta nói, ngày đó thiên tiểu mua bán đều so bình thường kém năm thành, những cái kia mua thức bán đại lực hoàn sạc hàng càng là không có người vào xem. Chê cười, có thật kỹ năng nhìn, ai còn dùng tiền nhìn xem nghỉ phép kỹ năng. Vu Chiêm Khôi cùng Triệu Tích Bụi đứng ở tràng tử trung ương, quan sát lẫn nhau, hai bên đều ngưng thần bất động, cao thủ so chiêu chính là như vậy, bất động thì thôi, động là tất sát. Đột nhiên, thân hình của hai người đồng thời nhoáng một cái, qua trong giây lát liền đánh đến một chỗ, tục ngữ nói, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, cái này một trường ác đấu, đừng quản là người trong nghề ngoài nghề, đều nhìn chố mắt đứng nhìn. Đây mới là cao thủ so chiêu. Hai người động tác nhanh làm cho người đáp ứng không xuể, chỉ có thể nghe thấy và táo mang lên tiếng gió cùng quyền cước đụng vào nhau thanh âm, từ đông đánh tới tây, từ tây đánh tới nam, các khán giả phát ra hàng loạt tiếng khen, trong đình, hầm đài tường đây, chùi lùi chặt cây, tất cả đều là người xem náo nhiệt. Trần Tử Côn tụ tinh hội thần hướng về hai người kia một chiêu một thức, nhưng là trước mắt lại hiện ra mặt khác một bức tranh, một mặt kim sắc dưới tấm bảng, bản thân đang cùng lấy đầu tóc bạc trắng sư phụ có bài bản hẳn hoi luyện quyền cước. Đồng nhiên, Triệu Tích Trần thân hình vừa thu lại, chắp tay nói, "Ta thua." Dứt lời quay đầu liền đi, đi lại ở giữa hơi có tập tễnh. Vu Chiêm Khôi cũng thu quyền cước, hơi thở không gấp tim cũng nhảy, khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý nhe răng cười, chắp tay nói, "Đa tạ." Đại gia hỏa đưa mắt nhìn nhau, còn không có nhìn qua nghiện đây, này làm sao liền thua đây? Triệu Tích đuổi mấy cái đồ tử đồ tôn mây tới, đưa thủ cân đem, ân cần hỏi han, "Sư phụ, thế nào?" "Không sao." Triệu Tích đuổi tiếp thủ cân đem, che miệng lại ho khan một tiếng, lặng lẽ đưa tay khăn tàng, lanh mắt đồ đệ trông thấy, thủ cân đỏ tươi một mảnh. Triệu sư phụ là mang bệnh đến, nhiều năm ho khan ma bệnh, mỗi khi gặp mùa đông khắc nghiệt liền phạm, vừa rồi một phen kịch liệt đánh nhau càng là kích phát bệnh cũ, đây nếu là tiếp tục đánh xuống, mạng già đều phải bản giao tại vui sướng đỉnh. "Lão a." Triệu Tích đuổi ngửa mặt lên trời thở dài. Danh chấn chuồn của Triệu Tích Bụi đều vừa, kinh thành võ hạnh già trẻ nhóm không thể không khiếp sợ không hiểu, chẳng lẽ cứ như vậy để Vu Chiêm Khôi ngang ngược cản rỡ xuống dưới sao? Nhưng bọn hắn lòng đầy căm phẫn về lòng đầy căm phẫn, không ai dám đứng ra, những năm gần đây Vu Chiêm Khôi đã đem bọn họ đánh sợ, chỉ là luận võ chết ở Vu Chiêm Khôi thủ hạng, một cái bàn tay đều đếm không hết. Vu Chiêm Khôi y nguyên ăn mặc hắn đen vải gấm áo khoác ngoài, tựa hồ trường bào áo dài cũng sẽ không ảnh hưởng động tác của hắn tựa như, đánh bại Triệu Tích Bụi, Tề Thiên Võ Quán cùng hắn Vu Chiêm Khôi tên tuổi lại vang lên một chút, đây là hắn vui với thấy. Bất quá Mã Thế Hải cũng có chút mất hứng. Hôm nay trận luận võ này tựa hồ có chút hoàn toàn trái ngược, vốn là muốn mượn cơ hội giết chết Trần Tử Côn, làm sao lại thành Vu Chiêm Khôi biểu diễn tú, cái kia 500 khối đồng bạc trắng chẳng phải là tốt không? Vu Chiêm Khôi hiển nhiên không có quên cùng Mã Thế Hải ước định, hắn xông một mực đứng xem Trần Tử Côn ngoắc ngón tay, "Tiểu tử, cho ra dập đầu ba cái, có thể tha ngươi." Trần Tử Côn nâng quay hàm, tựa hồ không nghe thấy Vu Chiêm Khôi nói chuyện. Vu Chiêm Khôi hai cái đồ đệ giận, Diêm Chí Dũng cùng Cùng Siêu Miệng đồng thanh quát, "Tiểu tử, sư phụ cùng ngươi nói chuyện đây." Trần Tử Côn hướng hắn hai cười một tiếng, quay đầu đi tới Triệu Đại Hải bên người. Móc ra phần eo 10 cái đồng bạc cho Tiểu Thuận Tử nói, "Ta đi chiếu cố hắn, đợi chút nữa áp ta thắng." "Ngươi, được sao?" "Triệu sư phụ đều không được, ngươi sao có thể đánh thắng được hắn? Đại Hải ca đã như vậy, ngươi muốn là lại tổn thương, ta liền xong rồi." Tiểu Thuận Tử cấp bách, một phát bắt được Trần Tử Côn cánh tay. Trần Tử Côn tiếu tiếu, hướng bọn hắn chớp chớp mắt, không có khơi kim cương, không ôm đổ sứ công việc, chờ lấy phát tài anh em. "Côn con, ngươi cẩn thận, Vu Chiêm Khôi ra tay hung ác đây." Triệu Đại Hải khẽ miệng đổ máu, nắm lấy Trần Tử Côn tay dặn dò, "Không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc, Đại Hải ca, xem ta như thế nào báo thủ cho ngươi." Trần Tử Côn dứt lời, quay người lại về sân đấu võ, xong Vu Chiêm Khôi liền ổn quyền, "Ta tới." Vu Chiêm Khôi cười dữ tợn, nói, "Nghe nói ngươi tán thủ công phu không tệ, ta nghĩ lãnh giáo một chút, bất quá ta không muốn để cho người ta nói ta khi dễ văn bối, liền chấp ngươi một tay hai cái chân, nếu như ngươi có thể tiếp ta 10 chiêu, coi như ngươi thắng, 500 khối tiền bởi ngươi, ta lại thêm cái này." Nói xong từ ngón tay cái lui ra một cái phỉ thúy ban chỉ đến, lung lay bước đi trang đồng bạc trong tay. "Được." Trần Tử Côn liền một chữ, "Ta thêm tiền đặt cược, ngươi cũng thêm điểm. Ta xem không bằng dạng này, luận võ khó tránh khỏi bị tổn thương, chúng ta ký cái sinh tử văn, mời ở đây đàn ông làm chứng, cũng miễn cho kiện cáo phiền phước, ngươi xem coi thế nào?" "Được." Trần Tử Côn vẫn là một cái chữ. Hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, lại làm cho Vu Chiêm Khôi có chút một quyền thất bại cảm giác, tiểu tử này là thật ngốc hay là giả ngốc à? Triệu Đại Hải cùng Triệu Tích Bụi đều vừa, hắn có thể thắng. Mọi người vây xem cũng đều giật mình không thôi, đều cảm thấy Trần Tử Côn cái này cẩn thận điên. Có lẽ là chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, đam mê tâm thiếu, bị điên. Có người nói, hắn không phải Khôi Gia đối thủ, nhìn tốt, trong vòng 5 chiêu liền muốn tính mạng hắn. Có người phụ hòa nói, cái đó dùng 5 chiêu a, trong vòng 3 chiêu nhất định gặp thắng thua. Còn có người nói như vậy, có cái người cao tiểu hòa tử, bả vai hẹp hẹp, eo nhỏ mảnh, xuyên áo đông dày mang theo mũ đông con, âm thầm đứng ở trong đám người, gặp Trần Tử Côn đáp ứng ký sinh tử văn, lập tức nhíu mày lại thầm nói, ngươi tự tìm cái chết a. Âm thầm đưa tay vào trong ngực, nắm được một mai tiền tài tiêu. Mã Thế Hải cùng Mã Gia mấy đứa nhỏ ngược lại là liên tiếp gật đầu, đáp ý không thôi, phản phất đã thấy Trần Tử Côn đột tử tại chỗ. Hứa Quốc Đống chủ trừ một phen, vẫn là không có nói chuyện, thân là ngoại thành sở cảnh sát đầu lĩnh, hắn muốn nên ngăn lại loại này đấu nhau sự tình, bất quá hắn hôm nay tới cũng là hoài tư tâm, nếu như Trần Tử Côn hữu dũng vô mưu lời nói, cái kêu bảo hắn cũng không cái gì dùng, chỉ có chi dũng song toàn hảo hắn tử, mới xứng làm ta Hứa Quốc Đống tiếp thân hộ binh. Mặt trời bị tầng mây dày đặc che khuất, sát trời so vừa rồi lại ảm đạm một chút, có lẽ là muốn tuyết rơi. Một chút người lớn tuổi nói như vậy. Trần Tử Côn đã đứng ở trong sân, hắn không giống Vu Chiêm Khôi như thế khinh thường, sớm đem phía ngoài áo đông thoát, mặt một kiện đơn bố trí áo ngắn, phía dưới là hoàng vải nỉ quần bò, da đầu vẩy dày, hắn cái cao chân dài, người trong nghề xem xét liền nói, tiểu tử này thối công phu tuyệt đối không tệ. Giới võ thuật có đôi lời, nam quyền bắt chân, bắc phương quyền pháp, cước pháp xáo lộ tương đối nhiều, tay là hai cánh cửa, toàn bằng chân đánh người, bắn chân bốn cái tay, nhân quỷ gặp đều phát sầu. Vu Chiêm Khôi công phu liền lấy tra quyền, bắn chân tăng trưởng, mà người trẻ tuổi này nghe giọng nói nhìn dáng người, rõ ràng cũng là người phương bắc, cái đầu lại cao như vậy. Học võ thời điểm khẳng định sư phụ muốn tận lực tăng cường chân công phu. Lại nhìn trong sân, hai người đã kéo xong tư thế. Mời, mời. Vừa dứt lời, Vu Chiêm Khôi đã lấn người phía trước, hắn cũng không có bởi vì đối phương là vãn bối mà buông lòng cảnh giác, tuy nói để một cái tay, chỉ dùng tay trái so chiêu, nhưng y nguyên hung mạnh hết sức, chỉ nghe phanh 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 một trận bang, Trần Tử Côn đã trúng liền mấy chiêu, bị đánh liên tục bại lui, mảy may không có sức đánh trả. Khôi ra hảo công phu. Mã lão nhị dẫn đầu chợt vô lên bàn tay đến, một đám người nhàn rỗi cũng đi theo gọi tốt. Võ Hạnh Bằng Hưu nhóm lại thầm giận mình. Tiểu tử này mặc dù bị đánh rút lui vài chục bước, nhưng bộ pháp không loạn chút nào, rõ ràng là đi nam quyền bên trong kỵ binh cứng rắn cầu con đường. Chương 27, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên Vu Chiêm Khôi một trận dồn sức đánh, nhìn như lớn chiếm phong, kỳ thật hắn tâm lý minh bạch, hôm nay gặp kẻ khó chơi. Tuy nói cái kia mấy chiêu quyền quyền đến thịt, nhưng là từ đầu quyền chuyển tới cảm giác lại giống như đánh vào thép tấm đồng dạng. Vu Chiêm Khôi kinh nghiệm nhiều lao đạo, lập tức đánh giá ra tiểu tử này đã từng luyện qua kim trùng cháo thiết bố sang một loại hộ thể nội công. Võ Ngạn nói, lực không đánh quyền, quyền không đánh công. Nói đúng là chỉ có nhiều lực không hơn được nữa tinh thông quyền thuật người, mà tinh thông quyền thuật người tại kim trung cháo thiết bố sam loại hình hộ thể ngạnh công trước mặt cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Về phần bộ pháp môn đạo, hắn tự nhiên càng rõ ràng hơn, tiểu tử này hạ bản tương đối vững chắc, lực chân trầm hậu, bộ pháp vững vàng hết sức, rất giống nam quyền cứng rắn mã phong ô bông. Con hàng này rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ a, không có vài chục năm khổ luyện, tuyệt không có khả năng có như vậy công lực thâm hậu. Vu Chiêm Khôi trong lòng giận dữ, quyền lực đạo lại thêm vài phần. Trần Tử Côn đúng là bị Vu Chiêm Khôi đánh không hề có lực hoàn thủ, hắn chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh lỗ hổng, căn bản không biết nên dùng cái chiêu số gì chống đối, đánh trả. Về phần người khác trong mắt dưới chân công phu vững chắc, kỳ thật chính hắn căn bản không ý thức được, hoàn toàn là theo bản năng một loại hành vi. Bị liên tục đánh trúng, Trần Tử Côn cũng gấp mắt, mạnh mẽ phanh lại lui về phía sau bước chân, song quyền cùng gặp chiêu pha chiêu, cùng Vu Chiêm Khôi đánh tới một chỗ. Hai người giao thủ một cái, người trong nghề nhóm lập tức lại nhìn ra môn đạo. Khôi ra khiến cho là tra quyền con đường, tiểu tử kia dùng chính là không giống như là nam quyền, giống như là mê tung quyền tư thế. Sẽ dùng mê tung quyền rất nhiều người, Thương Châu một vùng chí ít ngàn người luyện loại quyền pháp này, cho nên Trần Tử Côn sử dụng mê tung quyền đến ngược lại cũng không phải rất làm cho người khác giật mình. Trong đám người ngược lại là có cái lao đầu khô gầy lẩm bẩm một câu, giống như là hoác gia mê tung a. Tiếng người ở Mỹ, ai cũng không nghe thấy hắn nói nhỏ, chỉ có đứng ở bên cạnh thành tú thanh niên nghe thấy được, quay đầu hỏi, cái kia hoác gia, tình võ cửa hoác nguyên giáp. Lao đầu gầy nhom nói. Khí thanh niên gật gật đầu, tựa hồ cũng không giật mình. Trong bất chi bất giác, 10 chiêu qua lâu rồi, Trần Tử Côn đột nhiên nhảy ra ngoài vòng tròn, nói, 10 chiêu qua, đưa tiền. Vu Chiêm Khôi nghiến răng nghiến lợi nói, không thể thiếu ngươi một cái hạt bụi, có bản lĩnh ta liền luyện tiếp. Trần Tử Côn nói, tốt. Bất quá nơi này không đủ thoải mái, ta không thi triển được. Chỗ nào thoải mái? Nơi đó. Trần Tử Côn một chỉ hồ nhỏ, mặt hồ sớm đã kết băng, bóng loáng như gương, lại mở rộng rãi bất quá. Tốt, theo ý ngươi. Vu Chiêm Khôi thân thể vặn một cái, như chim én bay xuống trên mặt hồ băng phòng, dáng người tuấn lãng phiêu dật, khinh công rất giỏi. Trần Tử Côn cũng mặt hồ, đám khán giả dọc theo bờ hồ đứng đầy, xung người người nhốn náo, chen vai thích cánh. Tiểu Thuận Tử gặp Trần Tử Côn thế mà có thể cùng Vu Chiêm Khôi địa vị ngang nhau, không khỏi áo nào nói, thua thiệt lớn. Bảo Khánh hỏi, làm sao, ngươi không áp Côn Ca thắng? Áp, áp một nửa, còn dư lại đều áp Vu Chiêm Khôi thắng. Tiểu Thuận Tử hủ rũ, ngươi còn muốn hai đầu ăn sạch à? Bảo Khánh khinh bị lườm hắn một cái. Triệu Gia Dũng ngược lại là tràn đầy tự tin, ta đem tháng này hướng tiền toàn bộ áp Côn Ca thắng, lúc này khẳng định kiếm bộ rồi. Triệu Đại Hải nghe bọn họ nghị luận, không khỏi cười khổ lắc đầu, Vu Chiêm Khôi như thế nào dễ dàng như vậy đánh bại? Mời. Mặt hồ Vu Chiêm Khôi xông Trần Tử Côn làm một mời đến chiêu thủ thế. Trần Tử Côn không chút hàm hồ, tiếp thân trước chính là một trận lăng lệ vô cùng nhanh công. Vu Chiêm Khôi gặp hắn khí thế hung hăng, đội vàng lui lại tránh né mũi nhọn, tiếp rằng mặt băng kỳ chân hết sức, dưới chân không vững, bị Trần Tử Côn truy tiếp thân dồn sức đánh, quyền pháp điêu luyện chặt chẽ, đoạn đả nhanh công, rõ ràng là nam quyền sáo đường. lúc này dùng chính là Quảng Đông Định Xuân quyền, ân, còn có chút dây sắt quyền chiêu số. Lão đầu gầy nhom nhẹ giọng giảng giải, thanh tú tiểu tử cái hiểu cái không chừng mắt tròn vo mắt to, hỏi, Định Xuân rất lợi hại sao? Lão đầu nhìn một chút nàng, nói, cô nương, bất luận một loại nào quyền pháp đều không đơn giản, nhưng có thể không có thể phát huy ra uy lực đến, muốn nhìn người sử dụng công lực. Úc, Vu Chiêm Khôi là một bước sai, từng bước sai, dưới chân vừa loạn, toàn thân đều loạn, thế mà môn hộ mở rộng, bị Trần Tử Côn cướp tới tiếp thân công kích, người phương nam dáng người ngắn nhỏ, nam quyền ý tứ chính là một tấc ngắn, một tấc hiểm, kể cận đối thủ tiếp thân khảo đánh, Vu Chiêm Khôi là trực tiếp phụ thuộc người, nghiên tập phần lớn là Bắc phương quyền pháp, không quá thích ứng nam quyền phong Âu Đông, lúc này bị thiệt lớn. Trần Tử Côn nắm lấy cơ hội, tại Vu Chiêm Khôi trước ngực một trận mãnh liệt truy, tay chân đầu gối khuỵu tay cùng sử dụng, ra chiêu tỉ mỉ hết sức, quyền quyền đến thịt, chặt chẽ bước vàng. Kỳ quái, cái này lại không giống như là nam quyền, tựa như là xiêm la quyền pháp. Lao đầu gầy nhom luốt râu ria, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Một trận cuồng phong lên, bờ hồ báo các đại tác, đám khán giả không khỏi đều híp mắt lại, chỉ thấy trong ngông lung hai người dính vào cùng nhau, chuyển đến đông 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 đánh tiếng trống, nhịp trống dày đặc hết sức, sau đó đã nhìn thấy Vu Chiêm Khôi vậy mà một cái lảo đảo ngã xuống. Vu Chiêm Khôi vậy mà ngược lại. Đây chính là thiên đại chuyện hiếm lạ, danh xưng chân đá thiên hạ hảo hán, quyền đánh năm đường anh hùng Vu Chiêm Khôi lại bị người một trận loạn quyền đánh ngã. Bờ một trận âm thanh ủng hộ cùng hư thanh, lớn tiếng khen hay là hiến cho Trần Tử Côn, hư thanh tự nhiên là đưa cho Vu Chiêm Khôi. Vu Chiêm Khôi mặt xanh một trận đỏ một trận, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hôm nay vậy mà chồng lớn như vậy té ngã. Chờ chút, hắn hét lớn một tiếng, tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng từng khỏa cởi ra đen vải gấm áo khoác ngoài liền phán quốc áo, thoát áo khoác ngoài nhét vào băng, lại giải áo dài, lộ ra bên trong bó sát người thập tam thái bảo quần áo luyện công. Có thể làm cho hắn Vu Chiêm Khôi lấy đoạn đả xuất chiến, cái này Trần Tử Côn quả nhiên không đơn giản. Tiểu tử ngươi Chiêm Khôi sầm mặt lại nói một câu, nghe không ra là đang khen vẫn là ở mắng, người khác đều không biết, chỉ có Vu Chiêm Khôi bản thân minh bạch, chịu cái kia một trận khoái quyền về sau, trong lồng ngực khí huyết cuộn, một cái nhiệt huyết quả thực là bị nẹn trở về, tiểu tử này là thật có công phu. Thế nào, sợ? Trần Tử Côn tùy tiện nói. Hừ hừ, có chút ý tứ. Vu Chiêm Khôi thế mà lộ ra một tia khó được đủ cười, hoạt động cái cổ cùng quyền cước, toàn thân phía dưới khớp xương phát ra đùng đùng thanh âm. Tề Thiên Võ quán bọn đồ tử đồ tôn hưng phấn lên, lẫn nhau nói ra, lúc này sư phụ động công phu thật, đã đủ tiểu tử uống một bầu, chờ lấy nhặt xác cho Hàn Lờ là được, ta sư phụ tức giận, nào còn có hắn tốt. Vu Chiêm Khôi đem trong tay áo dài T2 đầu bố trí xuống đến, chậm rãi quấn ở dày, hắn đã quyết định chủ ý, dùng thối pháp đến cự địch ở ngoài ngàn giảm, triệt tiêu Trần Tử Côn tiếp thân cận chiến ưu thế. Dây quấn vải có thể gia tăng lực ma sát, phòng ngừa trợ chân. Trần Tử Côn thấy hắn như thế, nơi nào sẽ không minh bạch, vừa rồi một trận hành hung, đã triệt để tỉnh lại hắn trong trí nhớ chiến đấu khuôn mẫu, mặc dù nhớ không nổi bản thân đến tuột cùng là ở nơi nào học võ công, nhưng là đã có thể thuần thục tự do vận dụng những chiêu thức này. Hai người lần nữa đánh, làm cho Vu Chiêm Khôi kinh ngạc chính là, đối phương lúc này thế mà dùng cũng là thối pháp, hơn nữa bản thân căn bản nhìn không ra cái này là nhà nào công phu. Vu Chiêm Khôi cái đầu không thấp, cho dù là tại Bắc Phương cũng coi là cao to, nhưng là ở trước mặt Trần Tử Côn vẫn là thấp như vậy mấy tấc, hơn nữa Trần Tử Côn chân so với bình thường người muốn lớn lên, dài một tấc mạnh, liền càng gia tăng ưu thế. Hai người đi đứng phía dưới tung bay, đám khán giả hoa mắt, chỉ biết là càng không ngừng gọi tốt. Đại cô nương hỏi lão đầu gầy nhom, cái này lại là cái gì công phu? Lúc này người chung quanh đã chú ý tới nói chuyện của bọn họ, vài đôi lô thai lập tức dựng lên. Lão đầu cười cười, không nói thêm gì nữa. Vu Chiêm Khôi ẩn ẩn cảm thấy có chút cố hết sức, trước kia tinh chuẩn sức phán đoán nhiều lần xuất hiện sai lầm, đối phương tựa như là con cua một dạng có 8 cái chân, hắn không biết hẳn là phòng cái nào. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một chân, Vu Chiêm Khôi vội vàng đưa tay vỗ, nào biết được đó là một cái hư chiêu, thực chiêu từ bên cạnh lấy thế lôi đỉnh vạn quân đánh tới, Vu Chiêm Khôi chỉ cảm thấy hai gò má bị xe lửa đụng đồng dạng, không đau, nhưng là đối tâm linh rung động nhưng là không có gì sánh kịp. Thời gian tại thời khắc này đều lặp lại, hắn rõ ràng nhìn thấy, Trần Tử Côn chân phải chính quất vào bản thân mặt, sau đó bản thân từ từ bay ra ngoài. Đồng thời trong miệng răng cũng cùng máu cùng một chỗ tung tóe đi ra, tất cả những thứ này đều giống như chậm thả điện ảnh màn ảnh một dạng. Bên hai truyền đến nổ mạnh, Vu Chiêm Khôi phát hiện mình đã nằm ở mặt băng, trong miệng lại mặn lại ngọt, vừa sờ, tất cả đều là máu. Ngươi cái này gọi là cái gì chân? Hắn cố nén đau đớn cùng thất bại sỉ nhục hỏi. Vui sướng ngoài đỉnh, gió chợt nổi lên, ngày phá vân đảo, kim quang chẳng ra, cho cái kia đánh bại nhân thân của chính mình khảm một lớp viền vàng. Phật Sơn vô ảnh cước. Chân Tử Côn từng chữ nói ra, như sấm tiếng khen cùng tiếng vỗ tay vang lên. Võ hạnh bên trong bằng hữu nhóm tinh thần hăng hái, rốt cục có người vì bọn họ chút giận, Vu Chiêm Khôi lại cũng đắc chí không nổi, bọn họ cảm thấy hôm nay so với năm rồi còn khai tâm. Triệu Đại Hải lộ ra nụ cười vui mừng, cô con, thật giỏi. Triệu Tích Đùi lắc đầu thở dài, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a cái kia lao đầu gầy nhom nghe được Phật Sơn vô ảnh cước năm chữ về sau, cũng lộ ra nét cười hiểu ý đây chính là, nguyên lai hắn là Bảo Chi Lâm đệ tử. Bảo Chi Lâm là ai? Đại cô nương hỏi. Bảo Chi Lâm là một nhà tiệm thuốc. A, ngài biết đến thật nhiều, họ gì a? Ha ha, biết sơ sơ mà thôi, không dám. Ta họ Đố. A, Đố lao đầu, ngươi ở chỗ nào, ta có không tìm ngươi đi chơi. Cái này, Liên Miễn, thời điểm không còn sớm, náo nhiệt nhìn cũng không xê xích gì nhiều, cáo tử. Lao đầu gầy nhom đi, đại cô nương nhún nhún vai, quái lao đầu. Vu Chiêm Khôi có chơi có chịu, đem 500 đồng bạc cùng cái kia phỉ thúy ban chỉ đều lưu lại, mang theo các đồ đệ đi, chạy cũng không cùng Mã Thế Hải chào hỏi một tiếng. Mã Thế Hải thật đáng giận hỏng, vốn định thiết lập ván cục đánh chết Trần Tử Côn, không nghĩ tới lại thành tựu hắn một fan uy danh, ra mấy cái cũng chỉ đánh xám xịt đi. Tiểu Thuận Tử có thể phát tài rồi, tuy nói hôm nay trình diện đổ khách nhóm phần lớn là hoa một lượng đồng bạc đánh cược nhỏ di tình một lần, nhưng là không chịu nổi tỷ lệ đặt cược lớn a, hắn tới tay chọn vẹn 3-40 khối đại dương, Triệu Gia Dung cũng phát bút tiểu tài, kiếm lời tràn đầy buồn đầy bát. Ngoại thành sở cảnh sát Hứa Quốc Đống mang theo lính hộ vệ đi tới bị võ hạnh bên trong người ngôi sao sáng được mọi người vây quanh ở trong làm Trần Tử Côn trước mặt, đưa một tấm danh thiếp, Trần Thiếu Hiệp, giao một bằng hữu, gặp được chuyện phiền toái liền sách ta danh tự. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, dù cho Trần Tử Côn trong lòng không thích bất luận cái gì mà quân trang cảnh phục người, vẫn là tiếp nhận tấm danh thiếp này. A, là cho phép thự trưởng, ngưỡng mộ đã lâu. Chương 28, Tử Quang nhà máy tại Trần Tử Côn đánh bại Vu Chiêm Khôi trước đó, Hứa Quốc Đống còn tổn thu hắn làm hộ binh tâm tư, bản tính đánh rất cẩn thận, chuẩn bị tại Vu Chiêm Khôi lạnh lùng hạ sát thủ trước đó, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, bản thân rút súng cảnh báo, đem Trần Tử Côn từ Vu Chiêm Khôi giới quyền cứu ra, nhường hắn thừa tự mình nhân, chuyện tiếp theo liền nước chảy thành sông. Nhưng là chuyện kế tiếp nhường hắn mở rộng tầm mắt, tiểu tử này thế mà đánh bại kinh thành vô địch thủ Vu Chiêm Khôi, nhân vật như vậy, há lại có thể hạ mình cho một người cảnh sát tự trưởng làm hộ binh. Cho nên Hứa Quốc Đống không có mạo muội đưa ra cái gì không an phận yêu cầu, mà là lưu lại một tấm danh thiếp liền đi, giao bằng hữu là chuyện cả đời, thời gian còn dài đây, chậm rãi chỗ là được. Sở cảnh sát lớn lên đi, bầu không khí lần thứ hai sinh động, một đám luyện võ người trẻ tuổi chen chúc tại Trần Tử Côn một bên, tranh nhau cùng hắn nói câu nào, bây giờ hắn nhưng là Bắc Kinh võ hạnh anh hùng. Những năm kia lớn lên võ học các tiền bối, không có ý tứ đến cùng một cái thanh niên lôi kéo làm quen, nhưng là không ngăn trở bản thân môn hạ hậu sinh nhóm tham gia náo nhiệt, vẫn là câu nói kia, thời gian còn dài đây, có nhiều thời gian chậm rãi chỗ. Trần Tử Côn cũng nghiêm túc, lớn giọng hôm nay phá lệ to lớn, có một cái tính một cái à, Chính Dương lâu nhà hàng, ta mời. Bảo Khánh, Tiểu Thuật Tử, Triệu Gia Dũng bọn họ vui vẻ ra mặt, vây quanh Trần Tử Côn, chiến thắng trở về anh hùng một dạng đi, Triệu Đại Hải được đưa vào hoa cờ phòng khám bệnh cứu chữa, trải qua trần bệnh, xác thực gãy một cây xương sườn, nội tạng cũng nhận trình độ khác nhau chấn thương, nhưng người bị thương thể chất cực dai, tính dưỡng một đoạn thời gian hẳn không có vấn đề. Thức ăn mừng thật sự tại Chính Dương lâu nhà hàng bày, 10 cái bàn, rượu ngon thức ăn ngon chào hỏi, đây chính là Bắc Kinh số lấy tốt nhà hàng, mùi vị mà nói, giá tiền cũng không thấp. Bàn tiệc hai khối đại dương lên, muốn đặt trước kia, Tiểu Thuận Tử bọn họ nằm mơ cũng không dám đến mắt như vậy chỗ ngồi ăn cơm, hôm nay dính Trần Tử Côn ánh sáng, thưởng một lần có lộc ăn. Mời cũng là võ hạnh bên trong bằng hữu, mọi người nhao nhao hướng Trần Tử Côn mời rượu, thuận tiện nghe ngóng ra môn của hắn cùng sư thừa, Trần Tử Côn một mực giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ứng phó rồi đi qua, một trận ăn uống thả cửa, say ná một mảnh, đi quầy hàng tính tiền thời điểm, tiểu nhị nói cho Trần Tử Côn, đã có người gặp qua trướng. Ai sẽ trướng? Thế nào không cùng ta nói một tiếng? Trần Tử Côn rất buồn bực. Tiểu nhị cười nói, nghĩ thay ngài biết trướng người cũng không ít, vừa rồi kém chút tại tủ đánh lên. Còn có cái này chuyện hiếm lạ. Có thể không, ngài hôm nay có thể vì Bắc Kinh võ hạnh bên trong bằng hữu mở mày mở mặt, đừng nói thay ngài biết trướng, ta xem chừng tìm ngài bái sư học nghệ người càng nhiều, khó tránh khỏi được lúc trước cửa xếp tới thiên đàn đi. Tiểu nhị miệng rất bẩn, bất quá nói cũng là lời nói thật. Hắc hắc, nổi danh chính là tốt. Trần Tử Côn một bên xỉa răng một bên đi bộ trở về. Trở lại đại tạp viện, quả nhiên có một đám trẻ tuổi hậu sinh tụ ở cửa ra vào, nhìn thấy Trần Tử Côn tới phần Phật quỳ ngã đầy đất, miệng nói sư phụ thu đồ nhi, đem Trần Tử Côn giật này mình. Tất cả đứng lên, lời này nói như thế nào, lời nói thật cho các ngươi nói, ta chỉ biết đánh nhau, sẽ không dạy người. Bọn tiểu tử kiên nhẫn, không có việc gì, bọn ta không cùng ngài học bản sự đều được, chỉ cầu bái lao nhân ra ngài vi sư. Hợp lấy là kéo dài cờ làm ra hổ à, cái này bầu không khí cần phải không được, Trần Tử Côn dương cả giận nói, đều mẹ hắn xéo đi, lao tử không thu học trò. Bọn tiểu tử tranh thủ thời gian trở mình một cái đứng lên, cười đùa tí từng chạy, phản phất sư phụ phát cáo mắng chửi người là thiên kinh địa nghĩa, không còn cách nào khác mới gọi kỳ quái. Khi về đến nhà đã trời tối, trời rất lạnh, Hạnh Nhi một mực ở trong sân chờ lấy, gặp Trần Tử Côn tiến đến tranh thủ thời gian trở về phòng lấy một chậu nước nóng, vấy một cái khăn mặt đem đến cho hắn lau mặt. Trần Tử Côn lại không phải người ngu, làm sao không biết Hạnh Nhi tâm tư, bất quá bản thân một trái tim đều tại Lâm Văn tinh thần, như thế nào lại đúng chàng Bảo Khánh ý chung nhân đây, hắn lung tung lau một cái mặt, hàm hàm hồ hồ nói, uống nhiều quá, ta trở về nghỉ ngơi. Thế nhưng là đi chỗ nào nghỉ ngơi, Tiểu Thuận Tử tại Lục Quốc tiệm cơm trực ca đêm, Tiên Hồng cái kia không thể ngủ, Bảo Khánh kéo xe đi Hương Sơn tiếp sở tạm nghỉ thầy thuốc, cũng không ở nhà, Triệu Đại Hải bị thương, bản thân lại đi phiền phức người ta cũng không tiện. Luôn luôn sống nhờ tại đại tạp viện không phải là một sự tình, được mua phòng ốc của mình. Đêm đó là cùng Quả Nhi gạt ra ngủ, thích hợp sau một đêm, Trần Tử Côn thật sớm lên, ở trong sân đêm ngày hôm qua sử qua quyền thuật cước pháp ôn tập qua một lần, hắn mơ hồ nhớ kỹ bản thân cùng sư phụ học qua võ công, nhưng cụ thể chẳng cảnh làm sao đều không nhớ nổi, một chiêu một thức vẫn còn đều có thể nhớ kỹ, duy nhất có thể nhớ tới cái kia một cái xuất thần nhập hóa cước pháp tên gọi, Phật Sơn Vô Ảnh Cước. 8 giờ đến chung, Tiểu Thuận Tử, Bảo Khánh bọn họ đều trở về, mọi người tụ ở một khối thương nghị cái kia 500 khối đồng bạc làm sao tiêu. Chiếu ta nói, mua trước cái tòa nhà, lại mua cái cửa hàng thu tô, cưới một phòng tức phụ, còn dư lại tồn đến Hoa Kỳ ngân hàng lấy lời, so cái gì đều mạnh. Bảo Khánh ồm ồm nói. Tiểu Thuận Tử khinh thường nói, 500 khối tiền ngươi còn muốn mua tòa nhà, mua cửa hàng, Bảo Định Phủ cũng không cái giá này à. Chiếu ta nói, đi trước Lục Quốc tiệm cơm mướn phòng, sau đó làm một thân gia dáng trang phục, ma tụ nguyên mũ, thủy phù tường vải gấm áo khoác ngoài, bên trong liên thăng dày, đến tám đại hẻm mở mắt một chút. Dừng lại. Bảo Khánh cắt đứt Tiểu Thuận Tử miệng lưỡi lưu loát, chất vấn, Lục Quốc tiệm cơm, tám đại hẻm, ngươi đây là muốn đem côn con hướng trong hố lửa mang à, đó là ta dân bình thường đi địa phương sao? Núi vàng núi bạc cũng không chịu nổi loại kia ma pháp à? Tiểu Thuận Tử nói, Bảo Khánh ngươi không hiểu, Lục Quốc tiệm cơm đó là chạy xã hội nhân sĩ qua lại địa phương, lấy ta côn con thân thủ can đảm, còn sầu không thể kết bạn mấy cái quý nhân. Có quý nhân tương trợ, còn sầu không có tiền hoa. Bảo Khánh nói không lại hắn, buồn bực nói, nếu là Đại Hải ca ở chỗ này liền tốt, hắn bảo đảm biết rõ làm sao tiêu cái này tiền. Trần Tử Côn nói, kỳ thật hai ngươi nói đều có lý, số tiền kia nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, dùng để làm tiền kiếp nổ tốt nhất, ta muốn mua mấy bộ xe kéo tay, mở xe nhà máy, chậm rãi đem sinh ý làm, hai ngươi lúc không có chuyện gì làm cũng có thể giúp ta một tay. Nghe được xe kéo tay, Bảo Khánh mắt sáng rực lên, biện pháp này tốt, 500 khối tiền có thể mua 5 chiếc xe kéo tay, cái này sinh ý nhỏ một chút, bất quá cũng có lợi nhuận, ta thấy được. Tiểu Thuận Tử cũng nói, cái này mua bán tài giỏi, mua Đông Phúc tinh xe, muốn hoàn toàn mới, Lục Quốc tiệm cơm cửa ra vào xếp thành một hàng, có ta cho chiếu ứng, sinh ý tuyệt đối tốt, Côn Con, cũng là ngươi có tầm nhìn xa. Trần Tử Côn gãi đầu cười hắc hắc, hắn tự mình biết, lái xe nhà máy mục đích chủ yếu là muốn đưa cho chính mình sáng tạo một cái lôi kéo xe kéo tay tiếp cận Lâm Văn Tĩnh cơ hội, bất quá cái này tiểu tâm tư cũng không thể để các huynh đệ biết rõ, nếu không còn không phải chê cười chết hắn. Nói đi thì nói lại, lái xe nhà máy được có địa phương à, ta cái này đại tạp viện không thể được, tối thiểu một cái tiểu tứ hợp viện, hoa này phí cũng không giả thiếu. Bảo Khánh lại nhíu mày. Tiểu Thuận Tử đầu não láo lỉnh quang, nghĩ biện pháp chính là, bây giờ thành Bắc Kinh không tòa nhà còn nhiều, rất nhiều, 300-500 liền có thể tại ngoại thành mua một không chỗ nào chê ba hợp viện, ta mua không nổi trước tiên có thể thuê. Trần Tử Côn nói, nhà sự tình không nổi, xe trước tiên cần phải mua, Tiểu Thuận Tử ngươi vừa rồi nói cái gì Đông Phúc Tinh, nhà bọn hắn xe là tốt nhất sao? Bảo Khánh tiếp lời nói, cái này ta quen, muốn nói tốt nhất, cái kia phải tính hổ phường cầu Tây Phúc Tinh nhà xe kéo tay, gọi là một cái địa đạo, thép biết tốt, kéo đến thùng xe tan ra thành từng mảnh đều không thể như nữa ra, đồ đồng nhi sơn việc càng là không lời nói, nhà bọn hắn xe cùng nhà khác khác biệt, thùng xe có phương pháp tròn hai loại kiểu dáng, nhan sắc có tím sơn, nước sơn đen hai loại, thùng xe cùng làn can đều khắc hoa, đương nhiên giá tiền cũng quý, so Đông Phúc Tinh, lên. Song Hòa Thuận bọn họ đều quý tối thiểu bá thành. Vừa nói như vậy, Trần Tử Côn lập tức nghĩ đến từ nhị kéo chiếc xe kia, chính là từ sắc thùng xe. Tây Phúc Tinh xe, cổng lớn dùng nhiều. Hắn hỏi. Bảo Khánh vô đuổi, đúng à, tốt như vậy xe nhà máy dùng không nổi à, cũng là quan lại nhân ra mua được dùng riêng, đằng sau đinh một tòa thị chính phát huy trương đồng, gọi là một cái khí phái. Trần Tử Côn nói, vậy liền mua Tây Phúc Tinh xe, mua từ sắc, đèn xe muốn bao nhiêu xứng hai ngọn, ban đêm sáng sủa. Bảo Khánh nói, vậy liền xứng hai ngọn đất đèn, đảm bảo sáng sủa. Hai ngọn không đủ, bốn chén nhỏ. Trần Tử Côn giải quyết dứt khoát. Trần Tử Côn phong cách làm việc quyết định nhanh chóng, nói mua liền mua, đem 500 đại dương giao cho Bảo Khánh đi đặt mua cố xe, tự mình đi Pháp Nguyên cửa chỗ miệng, muốn tìm Hồ Bán Tiên tính lại tính thân thế của mình, thế nhưng là tìm tới tìm lui đều không gặp được Hồ Bán Tiên cái bóng, hỏi một bên bảy hàng người, người ta nói cho hắn, ông thầy tướng số kia ở chỗ này bảy một ngày quấy bảy, từ đó liền không có xuất hiện qua. Chuyện này có chút kỳ quặc, chẳng lẽ Hồ Bán Tiên chuyên môn tại Pháp Nguyên cửa chỗ miệng chờ mình? Trần Tử Côn trăm mối vẫn không có cách giải, đột nhiên nghĩ đến hôm qua quên đi cô Hồng Minh bài tập về nhà, chạy mau đi xuân tụ hẻm. Bị cô giáo sư tốt một trận vở trách, là trường phạt hắn, môn học hôm nay đặc biệt nặng, muốn có 200 cái từ đơn, cộng thêm rườm rà đến làm cho người quáng mắt tiếng Latin pháp. Trần Tử Côn một mình toàn thu, vẫn là đã gặp qua là không quên được, cô Hồng Minh đối với hắn rất cảm thấy hứng thú, hỏi han, lao đầu nhi là thế ngoại cao nhân, Trần Tử Côn cũng liền không chỗ nào che giấu. Cô giáo sư, thứ không dám giấu giếm, ta có nội tình, học cái này không khó. A, chỉ giáo cho. Ta trước kia cùng một cái lão mao tử nam tức học qua Pháp quốc mà nói cùng nước Nga mà nói, tiếng nước ngoài bản lĩnh vững chắc đây. Cô Hồng Minh rất cảm thấy hứng thú. Lập tức dùng tiếng Pháp đối thoại với hắn, Trần Tử Côn đối đáp trôi chảy. "Ân, có chút ý tứ, bất quá phát âm không phải rất mà nói, có hơi hồng đồ ăn canh bị đạo." Cô Hồng Minh luốt luốt râu ria cười nói, "Tiếng Pháp là nước Nga chạy xã hội thông dụng ngôn ngữ, dùng tiếng Pháp tin liên hệ là một loại thời thượng, tất nhiên Trần Tử Côn tiếng Pháp giáo sư là nước Nga nam tước, như vậy khẩu âm của hắn xăm điểm nước Nga mùi vị cũng hợp tình hợp lý." Cô Hồng Minh kiên nhẫn cho Trần Tử Côn cụ chính phát âm, dạy hắn nói một cái chính gốc Pa-ri khẩu âm, Trần Tử Côn tiến bộ cực nhanh, làm cho người mừng rỡ không thôi. Bất kỳ một cái nào làm lão sư gặp được loại thiên tài này, học sinh đều sẽ tượng nhặt được bảo bối một dạng khai tâm, thậm chí làm người làm đến bẩm báo nói có khách nhân đến thăm thời điểm, cô Hồng Minh không chút do dự mượn cơ ốm từ chối khéo, tiểu lão đầu hoàn toàn đắm chìm trong giáo dục người niềm vui thú. Bất chi bất giác, sắp trời đã tối, cô Hồng Minh nói, không bằng ngươi lưu lại dùng cơm, sau khi ăn xong ta còn muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút tiếng Nga. Trần Tử Côn từ chối nói, ăn cơm lúc nào không được à, ta còn phải lưu giáo sư bài tập về nhà đây. Cô Hồng Minh cười ha ha, cho tới bây giờ chỉ có người khác xin bản thân cùng nhau ăn cơm đạo lý. Không có nghĩ rằng hôm nay một cái kéo xe kéo tay cu ly vậy mà cự tuyệt mời mọc của mình. Có ý tứ. Vậy ta liền không lưu ngươi, xế chiều ngày mai lại đến, không gặp không về. Cô Hồng Minh nói. Từ Xuân Thụ hẻm đi ra, Trần Tử Côn lại đi lưu sư bồi nhà, tại lưu giáo sư tiếng ho khan bên trong học tập nửa canh giờ quốc ngữ, cáo từ đi ra, đã nhanh đến đóng cửa thành thời gian. Tranh thủ thời gian một đường chạy về nhà, vừa mới tiến đại tạp viện liền sợ ngây người, viện tử bày biện 4 chiếc mới tinh sáng loáng sáng lên xe kéo tay, thép nan hoa chiếu lấp lánh, mảnh cổ đồng loa ở dưới ánh tà dương lóe kim quang, một đám tử sắc hình tròn thùng xe. Khắc hoa tay lái, cùng đường phố những cái kia xe kéo tay một so, nhất định chính là vị trong đám thiên Nga. Bảo Khánh cùng Tiểu Thuận Tử cười híp mắt nhìn xem hắn. Thế nào, khí phái, trang diện, 120 một cỗ, Bảo Khánh ngụm nước đều nói làm, người ta cho giảm 10 đồng tiền. Tiểu Thuận Tử nói. Trần Tử Côn nói, tốt, công lao sổ ghi chép cho Bảo Khánh ký một bút. Bảo Khánh hỏi, ta xe nhà máy gọi tên gì? Trần Tử Côn nhìn thấy ánh tà chiếu vào tử sắc khắc hoa thùng xe, có tường vân một dạng hào quang, nhân tiện nói, liền kêu Tử Quang nhà máy. Chương 29, một chuyện nhỏ Tử Quang nhà máy, tên này băng rồi. Tiểu Thuận Tử cùng Bảo Khánh liếc nhau, tán đồng gật đầu một cái. Côn con, ngươi chính là chúng ta Tử Quang nhà máy đại trưởng quỹ. Trần Tử Côn tranh thủ thời gian quát tay, ta không làm được cái kia, làm lão bản được quan tư hai mặt đều phải mở, đứng được ở, ta vừa mới đến, đầu người cũng không quen, sao có thể làm cái này, ta cảm thấy trưởng quỹ này để Tiết Đại Thúc tới làm tương đối đáng tin cậy. Chà ta. Bảo Khánh buồn bực nói. Đúng, Tiết Tuần trưởng thích hợp nhất. Trần Tử Côn nói. Thế nhưng là cha ta có kém dùng a. Bảo Khánh gãi đầu, gương mặt không hiểu. Trần Tử Côn mỉm cười nói, ngươi một mực chuyển cáo, có đáp ứng hay không là Tiết Đại Thúc chính mình sự tình. Cửa trước cảnh Tiết Bình Thuận kéo lấy mệt mỏi bước chân hướng trong nhà đi đến, hắn hôm nay lại tại quán trà ngồi một ngày, chuyện gì không có làm. Mỗi ngày sớm hắn đều đánh bóng bản thân cũ dày ra, chứa kém dáng vẻ đi ra ngoài, kỳ thật hắn tuần cảnh phái đi đã bị cắt trước, nguyên nhân chính là ngày đó hắn đem Trần Tam dây lưng đến mã cổng lớn miệng, để Lý Cảnh Chính cùng Mã Cảnh Tá mất mặt. Từ lúc lớn thanh triều xử lý tiểu mới tuần cảnh năm đó lên, Tiết Bình Thuận khô rồi 15 năm tuần cảnh, 15 năm a, không, có công lao cũng có khổ lao, nói ra cách liền khai trừ, các đồng liêu xin tha cho hắn, có thể mà nói, chuyện này không có đường sống mẹ toàn. Tiết Bình Thuận thân thể suy yếu lâu năm, đã không thích hợp làm tuần cảnh. Nhưng lão Tiết năm nay tính toán đâu ra đấy, mới bất quá tuổi hơn 40, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm tốt ra. Tiết ra toàn bộ nhờ Tiết Bình Thuận một tháng 7 khối tiền duy trì, mắt nhìn thấy niên còn đến, thiếu sổ sách còn chưa trả, phải đi lại không, năm không qua được không nói, liền người một nhà nhai bĩu môi không thấy chỗ trông cậy. Tiết Bình Thuận trong vòng một đêm phảng phất già đi 10 tuổi, đi lại so trước kia càng tập tễnh. Trở lại đại tạp viện trong gia đình, đem chế mũ hướng tường một tràng, nhìn lại, bàn bày biện vài món thức ăn, một bầu rượu, Bảo Khánh mừng khấp khởi nói, cha, có chuyện tốt. Chuyện tốt gì? Lớn Côn con mua 4 chiếc xe kéo tay, mở ra một Tử Quang nhà máy, muốn mời ngài làm trưởng quý đây, liền sợ ngài cảnh bên kia phái đi đẩy không xong, dù sao làm vài chục năm, có cảm tình. Tiết Bình Thuận tinh thần chấn động, vội nói, làm tuần cảnh cũng không phải thường pháp, làm mua bán nhỏ mới là chính đạo, trưởng quý ta là không làm được, đánh cái tạm vẫn được. Bảo Khánh kinh hỉ nói, cha, ngươi đáp ứng. Tiết Bình Thuận gật gật đầu, trong lòng nổi lên cảm khái không thôi, Trần Tử Côn so nhà mình nhi tử phải cẩn thận a, hắn nhất định là nhìn ra bản thân ném phái đi, mới mời mình đến xe nhà máy quản sự. Đứa nhỏ này, tâm tính tiện lương a. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Thuận Tử tại đại tạp viện cửa ra vào thả một chẳng áo, tuyên cáo Tử Quang nhà máy khai trương, lao thiếu gia môn đều mặc ra khách quần áo chen chúc ở cái kia 4 chiếc xe kéo tay một bên. Bắc Kinh nội ngoại thành xe nhà máy vô số kể, nhiều giống sùng bên ngoài tiêu để ngũ phúc đường, chiêu dương môn bên ngoài mã lục, phồn hoa, tối thiểu đều có 200-300 chiếc xe, thiếu cũng có 1-20 chiếc, nhưng là tượng Tử Quang nhà máy dạng này, 14 chiếc xe liền dám khai trương mini xe nhà máy chưa từng thấy qua. Cái này 4 chiếc xe thật gọi xinh đẹp, một đám khắc hoa tím sơn, tay lái có giữ ấm bọc đồng, rèm xe khảm pha lê, dễ thấy nhất là chân đạp bản tải lưu bên ngoài giúp mang theo 4 chén nhỏ đất đèn đèn, gọi là một cái khí phái, thành Bắc Kinh bên trong treo 4 ngọn đèn thế nhưng là đầu một phần, xinh đẹp như vậy xe, không tìm mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, thân cao chân dài tên đô con lôi kéo, đều có lôi với nó. Lúc đầu nói để Bảo Khánh phụ trách kéo một chiếc xe, nhưng là hắn đã đáp ứng cho Sở Tạ Nhị thầy thuốc kéo tính tiền tháng, đại trượng phu một lời đã nói ra tứ mã nan truy, chỉ có thể đem cơ hội nhường cho người khác. Tiểu Thuận Tử nhìn xem xe cũng trông mà thèm, nhưng lại xinh đẹp xe kéo tay cũng so bất quá Lục Quốc tiệm cơm lực hấp dẫn, cho nên hắn cũng không thể gia nhập liên minh. Cái này cũng không quan hệ, thành Bắc Kinh bên trong cái khác không nhiều, chính là ăn không cơm người nhàn rỗi nhiều nhất, Tiết Tuần trưởng đầu người lại quen, rất nhanh liền tìm ba cái láng giềng tiểu hòa tử, cũng là buồn phận phúc hậu người trẻ tuổi, đem xe giao cho bọn hắn cũng yên tâm, còn lại một chiếc xe, từ xe nhà máy lao bản Trần Tử Côn tự mình kéo. Tiết Bình Thuận làm xe nhà máy trưởng quỹ, thu xe thuê, kiểm tra cỗ xe hao tổn, tuy nói hiện tại mới 4 chiếc xe, căn bản không cần đến chuyên gia để ý tới. Nhưng Trần Tử Côn phòng ngựa chú đáo, giá tâm lớn lớn, muốn đem Tử Quang xa hành làm đến toàn bộ Bắc Kinh số lấy xe ngựa nhà máy, cho nên không quan tâm kích thước lớn nhỏ, chế độ trước tiên cần phải nhấc lên. Tử Quang nhà máy khai trương, Tiết Bình Thuận cũng đi thị chính công sở làm xe nhà máy giấy phép, hắn là Bắc Kinh dân bản xứ, xe nhà máy phải dùng tên của hắn đăng ký, trước khi đi Trần Tử Côn cầm một tấm danh thiếp cho hắn, cầm cái này, cố gắng dễ dùng. Tiết Bình Thuận xem xét, là ngoại thành sở cảnh sát thự trưởng Hứa Quốc Đống Phim, lập tức cười nói, cái kia tuyệt đối dễ dùng. 4 chiếc xe toàn bộ thả ra, Trần Tử Côn lôi kéo xe kéo tay thẳng đến thạch phò mã đường cái đi, tại Lâm Trạch cửa ra vào đem xe một chi, bắt đầu đám người. Lúc này Lâm Trạch đang ở tiếp đãi khách nhân, một người có mái tóc kiên cường, giữ lại một túm ria mép trung niên nam tử ngồi trong phòng khách, cùng Lâm Chi dân phu phụ chuyện trò vui vẻ. "Chu tiên sinh, cảm ơn ngài cho nhà chúng ta giới thiệu phu xe, tiểu tử kia người không sai, rất tinh thần, bất quá chúng ta nhà hiện tại dùng ô tô, cho nên..." Lâm Thái Thái rất khách khí dùng biển Khang Quốc ngữ nói ra. Trung niên nhân đem bót hút thuốc bằng ngà từ trong miệng rút ra, phun ra một điếu thuốc nói, "Không có quan hệ, ta cũng là tiện tay mà thôi." Nắm một cái nhận biết lao tuần cảnh giới thiệu phu xe. Vậy là tốt rồi, thụ nhân huynh, nội nhân chính là như vậy, không thể gặp bóc lột giai cấp tồn tại, nàng cảm thấy ngồi xe đẩy tay chính là bóc lột, mà ngồi ô tô cũng không phải là bóc lột. Lâm tiên sinh trêu ghẹo nói. Trung niên nhân nói, ô tô phu điều khiển ô tô, cũng là một loại lao động à, chỉ có thể nói, ngồi xe hơi là đổi một loại tính chất bóc lột. Mọi người cười ha hả, lại kéo một chút việc nhà, trung niên nhân đứng dậy cáo tử, cho các ngươi bái niên, ta còn có việc. Phu nhân nói, vừa bạn ta muốn đi Đông An thị trường, đưa ngài đoạn đường. Trung niên nhân nói, hoàn toàn trái ngược, không tiện đường a, ta gọi một cỗ xe kéo tay là được. Ra Lâm Trạch, cùng Lâm thị vợ chồng cáo tử, trung niên nhân nhìn thấy đầu hẻm ngồi xổm Trần Tử Côn, vây tay một cái nói, cao su lưu hóa. Trần Tử Côn ngồi thẳng lên, đánh giá người trung niên này, vóc người không cao, thần thái sáng láng, áo dài và áo trước cải lấy một cán bút máy, nhìn xem giống như một người làm công tác văn hóa, lúc đầu không nghĩ kéo hắn, nhưng là không biết sao lại, liền quỷ thần xui khiến nói câu, đi chỗ nào a ngài? Tây thẳng cửa, bao nhiêu tiền? Trung niên nhân cất bước xe. Hai cái con lớn nhi. Trần Tử Côn kéo xe liền đi. Niên quan gần sát, đường phố người thưa thớt lên, mấy ngày trước tuyết hóa kết thúc, một đầu đại lộ thẳng tắp, bắc phong gào thét, đem đường đất mặt thổi đến sạch sẽ, chùi lủi chạc cây con trong gió run rẩy, hôm nay thật là lạnh. Trần Tử Côn bung ra hai cái đuổi tại trống giống đại lộ chạy, đột nhiên ven đường một cái lão phụ nhân đi ngang qua tới, Trần Tử Côn vội vàng giảm tốc độ để được, nhưng tay lái vẫn là ôm lão phụ nhân rộng mở áo may ô đồng, người từ từ ngã xuống, nằm ngang ở trước xe. Không có gì, đi ngươi. Trung niên nhân nói ra. Trần Tử Côn lại ngồi xuống, nâng lão phụ nhân lên, lão phụ nhân này để hắn nghĩ tới hạnh nhi mẹ, trời rất lạnh còn đang đường phố đi, nhất định là vì sinh hoạt tại buôn ba. Ngươi thế nào? Hắn hỏi. Ta thế. Lão phụ nhân hữu khí vô lực nói. Trần Tử Côn bốn phía hướng mắt nhìn, nhìn thấy một chỗ tuần cảnh, liền bị lão phụ người đi qua, đi tới tuần cảnh muốn một bát nước nóng chậm rãi cho nàng uống hết, hỏi nàng nhà ở nơi nào. Nhà ta tại cao bia cửa hàng, đến trong thành tìm con ta. Con trai của ngài tên gọi là gì, ở nơi đó? Con ta nhũ danh Phương Văn, trong thành cùng người học nghề. Ở cái nào cửa hàng học nghề? Tìm không được. Thoạt đầu nói là tại lớn hàng rào một nhà cửa hàng học nghề, nhưng người ta nói hắn năm trước liền lén trốn đi, con của ta à? Lão phụ nhân nước mắt ào ào rơi xuống, khóc gọi là một cái thương tâm. Trần Tử Côn trợn tròn mắt, vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn lão nhân ra bộ dạng này, sợ là thân một đồng tiền cũng không có, trời rất lạnh nếu là nhét vào bên ngoài, cái kia không được tươi sống chết có. A Tuần Cảnh đi theo khuyên, lão nhân già, đừng thương tâm, ta khuyên ngài tranh thủ thời gian về cao địa cửa hàng. Trong gia đình không người, ta mới đến tìm con, trong gia đình phòng ở đều sập, để cho ta về đến nơi đâu a? Lão nhân ra thở dài, đứng lên nói, cảm ơn ngài hai vị, các ngươi là người tốt, ta đi. Trần Tử Côn đột nhiên đứng lên, trời rất lạnh không chỗ ngồi đi, ngài trước nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa ta sau đó đi. Lão phụ nhân ngây ngẩn cả người, Trần Tử Côn đối Tuần Cảnh nói, anh em, làm phiền ngươi cho bên ngoài đem tiên sinh nói một tiếng, ta không thể kéo hắn. Tuần Cảnh đi ra, Trần Tử Côn vừa cẩn thận hỏi lão phụ nhân liên quan tới con trai hắn một ít chuyện, hay tìm không đến đầu mối. Một lát sau, Tuần Cảnh cầm một nắm lớn tiền đồng trở về, vị tiên sinh kia thực sự là hảo tâm, để cho ta đem tiền này cho ngươi. Tạ ơn. Trần Tử Côn tiếp tiền, chạy trước ra ngoài mua 6 cái nóng hổi bánh bao thịt, dùng bao lá sen cầm về, đặt ở trước mặt lão nhân. Ăn, trước đệm điểm cái bụng. Lão nhân cảm động lệ nóng doanh trọng, đều không biết nói cái gì cho phải. Để ngài ăn thì ăn, chỗ này có nước sôi, đừng nghẹn. Trẻ tuổi Tuần Cảnh lại cho nàng rót một chén nước. Ăn bánh bao, lão phụ nhân tinh khí thần hơi nhấc lên một chút, Trần Tử Côn để cho nàng xe, một đường kéo về đại tạp viện. Gặp Trần Tử Côn kéo trở về một cái không nhà để về lao thái thái, đám người đều sợ ngây người, hợp lấy lớn côn con chẳng những lái xe nhà máy, còn xử lý thiện đường a. Bất quá đại tạp viện thực sự không địa phương ở nước người, liền Trần Tử Côn cũng là khắp nơi tạm tạm, nào có ở không an trí cái này lao thái thái. Trần Tử Côn lại nói như vậy, trời không đoạn người con đường, càng là cảm thấy bóng tối thời điểm, càng là tiếp cận quang minh thời khắc xuống còn. Quả nhiên, tiếp cận buổi trưa, có người tới truyền lời nói, Triệu Tích Bụi lao ra tử chuẩn bị chuyển về Bảo Định quê quán ở lại, bên này tiểu tứ hợp viện trống không cũng là trống không, chuẩn bị thuê, hỏi Trần Tử Côn Trần thiếu hiệp có hứng thú hay không. Nhìn xem, vật khí đến không phải. Trần Tử Côn sướng đến phát rồi, lập tức đáp ứng. Càng làm cho hắn cao hứng là Triệu Tích Bụi lao ra từ cái này tòa nhà liền ở Tuyên Vũ môn bên trong, khoảng cách Hoa Cờ phòng khám bệnh cùng Lâm Trạch cũng là nhấc chân liền đến khoảng cách. Chương 30, giao thông bộ thứ trưởng nhà tiểu thư kỳ thật Triệu Tích Bụi đã sớm động quy ẩn suy nghĩ, bây giờ là điện báo đường sắt tăng tốc thương thời đại, tiêu cục đã sớm thành lỗi thời ngoạn ý, dạy mấy cái đồ đệ đều chỉ là vì hoài niệm lúc trước phong quang tuế nguyệt mà thôi. Lúc này bại bởi Vu Chiêm Khôi, quy ẩn suy nghĩ càng tăng lên, hắn rốt cục thừa nhận mình lão. Triệu gia tại Tuyên Vũ môn bên trong tóc hẻm có cái tòa nhà, sân nhỏ không tính lớn, ba bảo, trống không cũng là trống không, nghe nói Trần Tử Côn đang tìm phòng ở. Dứt khoát sai người tiện thể nhắn đi qua, tiện nghi một chút cho thuê hắn, tiền thuê không nhiều mớn, một tháng mới 5 khối tiền, kỳ thật trong này cũng hàm chứa cảm tạ ý tứ, dù sao cũng là Trần Tử Côn đánh bại Vu Chiêm Khôi, tốt xấu thay lão gia tử vãn hồi một điểm mặt mũi. Triệu Lao Tiêu sư nói đi là đi, không cùng bọn họ đánh đối mặt, bản thân đánh cái gánh nặng cùng ngày liền thuê xe lừa về Bảo Định phủ, một chỗ tòa nhà lớn để lại cho Trần Tử Côn. Trần Tử Côn đi tới bản thân nơi ở mới, dương mắt xem xét, như ý cửa sơn đều chốc ra, làm bằng đồng vòng, cửa ảm đạm tối tăm, mái hiên mấy cây khô héo đuổi cỏ múa may theo gió, hốc tường bên trong đen kịt. Chắc hẳn mùa hè khẳng định mọc đầy dê. Lấy chìa khóa ra đầu nhập mở khóa đồng, đi vào chạy hết một vòng, tòa nhà mặc dù rách nát không chịu nổi, nhưng là đường đường chính chính tứ hợp viện, cổng, bức tường, ngược lại tòa phòng, cửa thủy hoa, ba gian chính phòng, phòng nhỏ, hai bên nguyệt lượng môn, người hầu lão mụ tử ở dãy nhà sau, mọi thứ đều đủ, liền đồ dùng trong nhà cũng là có sẵn, một đám hoàng hoa lê đồ dùng trong nhà hiện lộ rõ ràng tiêu cục thời kỳ toàn thịnh huy hoàng. Phòng ở không sai, Trần Tử Côn lập tức liền mang theo gia sản của chính mình chuyển vào, vừa tới Bắc Kinh thời điểm, hắn toàn bộ tài sản chỉ có 50 khối tiền, một bộ quần áo, một cây đao, hiện tại đã mở rộng đến 4 chiếc xe kéo tay, một chỗ trạch viện, mặc dù chỉ là mướn được phòng ở, tốt xấu cũng tính là nhà của mình. Tiền viện làm xe nhà máy, ngược lại tòa phòng tồn xe, còn có thể cho phu xe làm ký túc xá, hậu trạch người ở, chính phòng phòng nhỏ tổng cộng 9 gian phòng, lan lộn, lan qua lan lại ở đều giàu có, Trần Tử Quân để Tiểu Thuận Tử cùng Bảo Khánh đều chuyển đến cùng một chỗ ở, tình ở tại ngoại thành tới tới lui lui cũng tiện phước, gặp được đóng cửa thành liền phải chậm trễ sự tình. Tiểu Thuận Tử tại Lục Quốc tiệm cơ ban, Bảo Khánh tại Hoa Cờ phòng khám bệnh kéo tính tiền tháng, ở hai cái địa phương đều tại nội thành, ở tóc hẻm không có gì thích hợp bằng, Tiểu Thuận Tử hí ha hí hửng cũng chuyển vào, Trần Tử Côn tại đường cái nhặt lao phụ nhân kia cũng đi theo đi vào ở, lao phụ nhân họ Vương, tất cả mọi người gọi nàng Vương đại mụ, nàng tại Bắc Kinh đưa mắt không quen, Trần Tử Côn chính là nàng duy nhất dựa vào, theo Trần Tử Côn lời giải thích, để cho nàng ở chính phòng. Đông phòng, có thể nàng đánh chết đều không đáp ứng, nói đó là trong gia đình trưởng bối chỗ ở, bản thân ở dãy nhà sau là được, nơi này sát bên phòng bếp, bình thường chiếu cố mọi người ăn uống cũng thuận tiện. Lớn Côn con thật lợi hại, không tốn một phân tiền, tìm một cần mẫn lao mụ tử. Tiểu Thuận Tử trong âm thầm nói như vậy. Còn có mấy ngày liền muốn bước sang năm mới rồi, từng nhà tất cả đều bận rộn đặt mua đồ Tết, Trần Tử Côn lẻ loi một mình, ăn no rồi cả nhà không nói bụng, thế nhưng là năm đều phải qua, hắn một cái đàn ông độc thân làm sao xử lý đồ Tết, trong trong ngoài ngoài cũng là Hạnh Nhi giúp đỡ lo liệu. Từ lúc Tử Quang nhà máy khai trương đến nay, đại tạp viện hàng xóm liền thường xuyên tới giúp đỡ, mua thức ăn nấu cơm, giặt quần áo quét rác, cũng là bọn họ tại lo liệu, trong đó Hạnh Nhi đến nhất cần, mặt nàng vết sẹo vốn là cạn, dùng sờ tạm nghỉ thầy thuốc ngoại quốc thuốc bỏ qua về sau, đã tốt lắm rồi, cả ngày ở trong Tử Quang nhà máy bận rộn, không biết còn tưởng rằng nàng là lão bản tức phụ đây. Bảo Khánh nghe nói chuyện này, trong lòng nghe ẩm, dành thời gian liền chạy tới một chuyến, giúp đỡ Hạnh Nhi lao động, thuận tiện tán gẫu, có thể Hạnh Nhi yêu nhất làm nhảm đúng là Lớn Côn con làm sao làm gì, đem cái Bảo Khánh thương tâm không được. Trần Tử Côn nhưng không biết những cái này, hắn mỗi ngày lôi kéo xe trong thành chạy loạn, có thời gian liền đi Lâm Trạch cửa ra vào ngồi chờ, tiếc nuối là tới nay chưa từng gặp qua Lâm Văn Tĩnh. Không mấy ngày công phu, thành Bắc Kinh phố lớn ngõ nhỏ liền bị Trần Tử Côn đi dạo hết, cố gắng có cá biệt vắng vẻ ngõ hẻm nhỏ không biết, nhưng chủ yếu đường phố đều quen, người kéo xe thời điểm không còn cần để cho khách nhân chỉ đường. Năm 29 trạng vạng tối 6 giờ chung, Trần Tử Côn lôi kéo xe về tới xe nhà máy giao ban, Hạnh Nhi nói cho hắn, có cái lao đầu chờ ngươi nửa ngày, vừa đi, lưu lại cái này. Nói xong lấy ra một tấm danh thiếp, mặt liền ba chữ, Đỗ Tầm Vũ. Trần Tử Côn lật qua lật lại nhìn xem tấm danh thiếp này, thầm nói, tên này giống như ở nơi nào nghe qua, sao không lưu lại hắn? Chúng ta lưu hắn ăn cơm, hắn liền đi, nói là ngày khác trở lại bái phòng. Hạnh Nhi nói, bàn đồ ăn đã dọn xong, cải trắng thịt băm xào, bánh nướng, cháo bắp, bụng đói kêu vang. Trần Tử Côn ngồi ở bên cạnh bàn gặm lấy gặm để. Hạnh Nhi may vá mặc áo phục, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói ra, đừng nghẹn, không có người dành với ngươi. Hạnh Nhi, ngươi cũng ăn a. Trần Tử Côn cắn bánh nướng nói ra, ta ăn rồi. Hạnh Nhi dùng răng cắn đứt đầu sợi, mặt đỏ hồng, hỏi, Lớn Côn con, ngươi lúc nào thành ra a? Thành cái gì nhà, ta đây không có nhà sao? Ngốc dạng, không phải cái nhà kia, là hỏi ngươi lúc nào cưới vợ. Tức phụ Trần Tử Côn buông xuống bát, trong đầu hiện ra Lâm Văn Tĩnh gương mặt tròn trịa. Gặp hắn một bộ ngẩn người bộ dáng, Hạnh Nhi mặt càng đỏ hơn, ánh nến chập chờn, Trần Tử Côn cái này người đần vậy mà không chú ý tới. Ta nghĩ cưới một cái. Trần Tử Côn cầm đũa nhìn trời. Hạnh Nhi con mắt tha thiết nhìn xem hắn, hô hấp đều dồn dập lên. Cưới một cái nữ học sinh. Trần Tử Côn chép miệng một cái, lại bưng lên bát gặm lấy gặm để. Ta đi. Hạnh Nhi đem còn không có may vá quần áo tốt ném một cái, đứng dậy liền đi. Đây là thế nào? Trần Tử Côn trừng mắt hai cái vô tội con mắt. Hạnh Nhi vội vàng đi ra nhị môn, gặp ngay phải Bảo Khánh tiến đến, hai người gặp thoáng qua. Hạnh Nhi, ngươi thế nào? Bảo Khánh hỏi. Không có việc gì. Hạnh Nhi cúi đầu đi. Bảo Khánh có lòng muốn theo tới hỏi một chút, nhưng là còn có chuyện trọng yếu cùng Trần Tử Côn nói, chỉ có thể lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Hạnh Nhi miêu điều bóng lưng, bước nhanh vào chính phòng, nhìn thấy Trần Tử Côn còn đang ăn cơm, vội la lên, ngươi còn có tâm tư ăn cơm, ta xe để người ta đập. Ai sao mà to gan như vậy, dám đập xe của ta. Trần Tử Côn đem cơm bàn đẩy, cầm áo khoác lên liền đi ra cửa. Phát sinh xung đột địa phương liền ở xe nhà máy cách đó không xa, ven đường vây quanh một đống người, tử sát xe kéo tay ngã ngửa trên mặt đất, đồng loa xẹp, đất đèn đèn nát, rèm xe cũng bị xé thành từng cái. Nhà mình tiểu nhị Vương đống lương ôm đầu ngồi xổm ở bên đường, không nói tiếng nào, trong lỗ mũi còn hướng xuống chạy xuống máu. Đường nằm ngang một cỗ hắc sắc bốn vòng ô tô, đèn trước xe cái lồng nát, động cơ đóng bên trong bốc lên khói trắng, một cái xuyên đen chế phục mang chế mũ ô tô phu ăn mặc hán tử chính hùng hùng hổ hổ kiểm tra ô tô, trong xe ẩn ẩn còn ngồi một người. Trần Tử Côn đi nhanh đến, giữ mắt vừa nhìn liền biết xảy ra chuyện gì, hắn trước nắm chặt ô tô phu cổ áo chất vấn, xe là ngươi đập. Ô tô phu vừa trừng mắt, không hề sợ hãi, buông tay. Ba. Một cái tát mạnh đi trước, đem hắn đánh tại chỗ chuyển ba vòng. Trần Tử Côn lúc này mới đi đến bên đường, hỏi Vương Đồng Lương, tiểu nhị, ngươi thế nào? Lão bản, ta không sao, chính là xe hỏng, ta xin lỗi ngài. Vương Đồng Lương ngập ngừng nói. Chuyện ra sao? Ta cũng không biết chuyện ra sao, vừa muốn rẽ ngoặt, ô tô liền đụng tới, đem ta xe nửa bên vòng còn đều đụng hư, người kia xuống tới liền đánh ta. Hắn đánh ngươi, ngươi sao không đánh hắn? Ta không dám. Vương Đồng Lương đương nhiên không dám cùng mở xe hơi người khiêu chiến, đầu năm nay ô tô thế nhưng là vật hi hãn, trừ bỏ đông giao dân ngõ hẻm người phương Tây ngồi. Chính là ở trong chính phủ bộ trưởng thứ trưởng nhóm cùng gia quyến của bọn họ ngồi, đó đều là không chọc nổi quan lại quyền quý, dân chúng thấp cổ bé họng trốn cũng không kịp, lại thế nào dám đánh nhau. Ngươi quẹo thời điểm địa bộ sao, ô tô ở ngươi đằng sau thổi còi sao. Trần Tử Côn hỏi. Làm sao không đánh, ta phải chuyển biến rôi tay, còn theo chung lục lạc, ta không nghe thấy đằng sau còi ô tô bang. Trần Tử Côn cười lạnh một tiếng, xe thể thao mấy ngày nay hắn có thể học không ít giao thông quy củ, cái này lên tai nạn xe cộ rõ ràng là ô tô có trách nhiệm, đụng hư nhà mình xe kéo tay còn đánh người, khoản nợ này phải hào hào cùng bọn hắn tính. Quay người lại phát hiện một cái cô gái tuổi thanh xuân đứng ở trước mặt mình, hai tay chống nạnh giận không kèm được. Ngươi là ai? Dám đánh ta nhà ô tô phu, ta xem ngươi là ăn gan hùm mật gấu. Mặc dù là đang báo nổi, nhưng là thanh âm mại thanh mại khí, thấy thế nào đều cảm thấy đáng yêu. Trần Tử Côn nhịn cười không được, hai tay ôm cánh tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thiếu nữ, trâm trọng nói, gọi đại nhân nhà ngươi đến nói chuyện với ta. Thiếu nữ càng thêm tức giận, phồng má thổi khí, cái chán tóc cắt ngang chán đều bị thổi đến phất phơ lên, nàng vóc dáng thấp, ở trước mặt Trần Tử Côn hoàn toàn không có uy thế có thể nói, vừa trừng mắt lại nhớ tới trong ô tô đang ngồi. Tiếng chuông cảnh báo vang lên, mặt đường thi hành nhiệm vụ tuần cảnh rốt cục tới xử lý tranh chấp, nhìn thấy cảnh sát đi tới, thiếu nữ lại phải sát lên, nhảy ra ô tô hô, tuần cảnh, đem người này bắt lại. Hắn chậm trễ ta vũ hội đến trễ, còn đánh ta nhà phu xe. Tuần cảnh nhìn một chút bảng số xe hơi, lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười, Diêu tiểu thư, ngài cắt tưởng. Thiếu nữ hả ra một phát đầu, tiêu ngạo không để ý hắn. Bên này Tiết Bình Thuận cũng thở hổn hển chạy tới, nhìn thấy hình ảnh này không khỏi giật mình, hắn tại Bắc Kinh mặt đất làm tuần cảnh vài chục năm, sự tình gì đều không minh bạch, xem xét bảng số xe hơi liền biết là nội các quan lớn dùng. Nhìn thấy Lao Đồng Liêu cũng đến, tuần cảnh kia càng thêm khó xử, lại gần thấp giọng nói, Lao Thiết, chuyện này không dễ làm, giao thông bộ Diêu thứ trưởng nhà xe, không thể trêu vào à, đổi cái lễ mau đem sự tình bình, tiết kiệm phiền toái. Tiết Bình Thuận tâm lý chìm, giao thông bộ thứ trưởng, đây chính là tay nắm lấy quyền to quá lớn, hắn tranh thủ thời gian quên đủ, lớn con, ngươi quá lô mắng rồi, chúng ta không thể trêu vào nàng à, tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi. Trần Tử Côn nói, hẳn là bọn họ cho ta chịu nhận lỗi, đuổi múa sẽ nặng bao nhiêu mớn, vậy mà tại đường cái mạnh mẽ đâm tới, đụng hư xe của người khác, chẳng những không bồi thường lễ, còn đánh người, loại này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, ta Trần Tử Côn gặp một lần đánh một lần. Nghe hắn báo ra danh hảo của mình, đem tuần cảnh trợn cả mắt lên, ngài chính là đánh bại Vu Chiêm Khôi Côn gia. Không sai, ta liền là Trần Tử Côn. Ai nha, ngưỡng mộ đã lâu. Tuần cảnh kích động không kềm chế được. Thiếu nữ không ngờ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, hiển nhiên nàng vẫn còn con nít, cũng không quá nhiều xã hội kinh nghiệm, trong lúc nhất thời không biết nên xử trí như thế nào, đành phải 36 kế đi là, đối với mình nhà ô tô phu chào hỏi một tiếng, "A Phúc, chúng ta đi." "Không cho phép đi." Trần Tử Côn hét lớn một tiếng, đem thiếu nữ dọa đến khẽ run rẩy. "Ngươi muốn làm gì? Các ngươi phạm lỗi ở tờ giao thông trước đây, đụng hư xe của ta, đánh ta người, quả thực lẽ nào có cái lý ấy, ta vừa rồi đã dạy dỗ hắn, đánh người sự tình coi như hòa nhau, đổi xe của ta là được rồi. Muốn bao nhiêu tiền?" Gặp thiếu nữ bị bản thân dọa đến đều có điểm lắp bắp, Trần Tử Côn cũng không tiện tiếp tục báo nổi, nhìn xem hư hại xe kéo tay, đánh giá một chút, nói, "Đổi 5 khối tiền." Thiếu nữ tựa hồ thở dài một hơi, từ trong ví tiền rút một tấm 10 nguyên mặt giá trị giao thông ngân hàng tiền giấy đưa cho Tuần Cảnh, "Ngươi cho hắn, không cần tìm." Tuần Cảnh cười theo, đem tiền mặt chuyển cho Trần Tử Côn. "Ta không chiếm tiện nghi người khác, nên bao nhiêu liền bao nhiêu." Trần Tử Côn móc ra một tấm 5 nguyên tiền giấy trực tiếp đưa tới trước mặt thiếu nữ. Thiếu nữ không tiếp, Trần Tử Côn trực tiếp bắt lấy tay của nàng, đem tiền giấy nhét vào nàng nhu để bên trong. "Chúng ta đi." Trần Tử Côn mang theo Tiết Bình Thuận phụ tử cùng Vương Đồng Lương, lôi kéo xe nát chậm rãi đi, bóng lưng ở trong ánh tà dương cao lớn lạ thường. Nhất định chính là thổ phỉ. Thiếu nữ cắn răng nghiến lợi, chờ Trần Tử Côn đi, mới dám đem tiền mặt vứt xuống, nghĩ lại nhặt lên, hung tợn nhét vào túi tiền.